tiếng trì minh lần tôn tiền để thế nhau dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật thế tôn nhất tâm đần lễ chân pháp do phật thiền thiên nhiên thần thiền thiền đến thế chư nghĩa vừa hoài thời gian hiểu an tâm thượng nghĩ và tâm chư nhất tâm đần lễ chân pháp đệ tử thế tôn bậc nhiều hành trợ hành như lý hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đang nhớ về phẩm thằng phẩm thế phẩm kính lễ là phước nghĩa vô thượng trong đời.
Thank you.
nghiệp và cố gắng đạo đường bố thế hành đúng pháp chư minh là nguyên thuộc hành vi không nói gần là phúc lớn cao thượng xả ý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết tương chứng khiêm nhường trí tôn và lý ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương hiếp kiến xa môn tùy thời làm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống tâm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xuất chạm biệt đời
tâm tâm đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào tối tâm nơi được an toàn là phúc lớn cao thượng.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không kiến thành kính đảnh lễ tiêu tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bánh Thót mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 12:30 tối đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma. Bài học hôm nay kinh Thập Thượng, bảy pháp cần được đoạn trừ. 7. Tùy miên sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng diệu ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trăm đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thố chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, trường bộ kinh số 34, kinh Thập Thượng, bảy pháp cần được đoạn trừ. Bảy pháp. Có bảy pháp có nhiều tác dụng, có bảy pháp cần phải tu tập, có bảy pháp cần phải biến tri, có bảy pháp cần phải đoạn trừ, có bảy pháp chịu phần tai hại, có bảy pháp đưa đến thù thắng, có bảy pháp rất khó thể nhập. Có bảy pháp cần được sanh khởi, có bảy pháp cần được thắng tri, có bảy pháp cần được tác chứng. Thế nào là bảy pháp cần được đoạn trừ? Bảy tùy miên, tham dục tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên, đó là bảy pháp cần phải đoạn trừ. Như vậy là bảy pháp cần được tu chứng. Như vậy bảy pháp này là chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính cung tỉnh thượng tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đại lễ chư Tôn Đức Thanh Giáo, tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta thường nghe một quan niệm, đó là ở bên trong mỗi chúng ta tìm rằng một thứ gọi là chân ngã. Chân ngã là cái phần tính anh, là phần chân tâm, là phần tánh tiềm ẩn trong chúng ta. Và sự tu tập của chúng ta là làm sao cho nó hiển lộ. Đó là một cái nhìn. Nhưng mà rất là thú vị là ở trong Phật giáo Nguyên Thủy và đặc biệt Tam Tạng Pali thì nhìn ngược lại. Nhìn ngược lại điều đó. Ở trong Tam Tạng Pali thì nói là riêng về một cái yếu tính mà nó chi phối đời sống chúng ta nhiều nhất đó, đó là những thứ phiền não, tiềm tàng hay là ngủ ngập ở bên trong mỗi chúng ta. Và riêng cái chữ tiềm miên hay là tiềm thùy hay là ngủ ngầm, nó cho chúng ta biết một cái khía cạnh rất là tế nhị về cuộc sống của mỗi người. Là tại sao nhiều khi chúng ta rất là tốt, nhưng mà rồi lại chúng ta bị những cái phiền não nó chi phối. Những phiền não trực đến trực đi mà chúng ta không có hiểu được là làm sao để tránh nó, để diệt đó. Và chính những pháp thiền miên này đó, nó có một sự quyết định rất lớn khi mà đề cập đến các thánh quả, tức là những vị đã đoạn tận tất cả những kiết sự, tất cả những pháp thiền miên. Chúng ta hãy lắng nghe đề tài này qua bài giảng của Thiền Tổ Pháp Đăng trước, và sau đó là phần thảo luận của Chư Tăng. Thay mặt đại chúng, kính thỉnh đại đức Pháp Đăng, Thiền Tổ Pháp Đăng bắt đầu cho buổi giảng ngày hôm nay. Kính thỉnh thưa con.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầy Ma Giá, 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 những cái pháp gì mà nó nêu và nó ẩn tàng ở trong cuộc đời của chúng ta đó, thì đối với Phật giáo Nguyên Thủy hay là đối với cái dần lời dạy của Đức Phật, ngài đối với cái vô kiến mẹ ký hay là cái nhất thiết chủ ký, cái y cứ tiền viên ký, thì ngài biết về cái tiền niên tiền não của chúng sanh, và chính cái tiền niên tiền não này mà chúng sanh trong có hiển lộ được những cái đạo quả, những cái tiền định thần thông thắng trí, và không có rất có hiển lộ được những cái pháp tính tốt đẹp, những cái pháp tính đó, thì những cái pháp tùy miên này nó đã làm cho ngăn che, và nó không có nó làm cho mất đi những cái tính tốt đẹp. Bởi bình thường nếu mà chúng ta biết rằng đối với lời dạy của Đức Phật đó, thì ngài biết được những cái pháp thiện và những pháp bất thiện, mà chúng ta biết rằng khi mà chúng ta đạo quả niết bàn đó là loại trừ tất cả những cái pháp bất thiện, tùy theo những cái tình thánh đạo thánh quả mà mình gọi là thanh tịnh niết bàn, đó là do cái tiền não được thanh tịnh không còn nữa. Thì những cái tiền niên tiền não này đó là cái tiền niên tiền não này là một trong những cái pháp mà Đức Phật ngài đã đoạn trừ, và ngài có tiền niên ngài có trí về tiền niên tiền não của chúng sanh đó, thì ngài biết là những cái tiền niên tiền não này mà ngăn chặn chúng sanh không có tạo phước, ngăn bệnh chúng sanh nó không có tâm từ, ngăn bệnh chúng sanh nó không có cái tâm sản xuất minh mẫn, không ngăn bệnh chúng sanh không có thấu triệt được các pháp, ngăn bệnh chúng sanh nó không có những cái tâm mà mềm mỏng nhu nhuyễn hay những cái tâm từ bi gì cả. Thì chính là những cái tiền niên tiền não này đã làm và nó đã kết tụ trong cái kiếp luân hồi. Và rất là hữu duyên hữu phước khi chúng ta luân hồi mà chúng ta gặp được cái lời dạy của Đức Phật, vì Đức Phật là một vị giác ngộ, một vị đạo sư vô thường, Vì như vậy nên Ngài nói rằng những chúng sanh không có tạo phước được, những chúng sanh mà họ không có tâm từ bi gì cả, những chúng sanh mà không có thấy được những cái phần thanh thánh trí, những cái thiền định, những cái pháp giác ngộ giải thoát đó, đều là do cái những cái pháp tiền nhiên này. Mà trong đây có bảy loại. Nói về tham dục tiền nhiên thì chúng ta biết rằng đối với tất cả chúng sanh trong cuộc đời này, mình là một cái người mà có tu tập đó, thì mình suy xét về cái tính mà gọi là tham tự nhiên này. Bởi vì thường chúng ta thấy rằng một cái người mà có tu tập, dù là tu tập xác định tứ đại là đất nước ngữ gió, hay là tu tập về những cái đại vô nghi là đi đến mặt ngày, thì chúng ta biết rằng đối với chúng ta mắt thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng rất nhìn cảnh mắt. Thì do cái tham tự nhiên này, nên khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta thích nhìn được cảnh nào đó, thì chúng ta phải coi tìm nó có tham tùy niên, nó tùy tăng. Tại vì sao? Vì khi mà chúng ta mắt, chúng ta nhìn cảnh sắc đó, đơn thuần đó, cái thấy là cái tâm nhận thức. Nhưng mà khi mà cái tâm nhận thức nó tăng lên đó, nó thấy được những cái do cái tham tùy niên này nó đã từng có ở trong ta. Và tâm tinh đăng chi, Ngài nói rằng ta không thấy một sắc nào cả chinh phục lòng người nam mặc với sắc người nữ. Thinh trí bị sức, thì chính cái tham được tự nhiên này đó là do đã vô lượng kiếp luân hồi, chúng ta đã có tham tự nhiên này, nó tùy tăng trong những cái tỉnh tướng. Những cái tỉnh tướng là gì? Chúng ta nhìn những cái tiếng, nhìn những cái cảnh đẹp, nghe những cái tiếng hay, ngửi những cái mùi thơm, và ăn những cái vị ngon, xúc chạm những cái thơm ấm, những cái tự cứng mềm. Thì chính là cái tham dục tùy niên này nó tùy tăng. Nên chúng ta thấy ở trong cái lời trả lời của vị Thánh Ni Tham Má Đinh Na trả lời cho ông Thiện Nam Quy Tha Tha đó, thì trong cái hỷ đó, nó có hỷ tham tùy niên. Khi có hỷ hay là cái cảm thấy ác đó, mình không có chánh niệm tỉnh giác á, thì nó sẽ có tham tùy niên tùy tăng. Như vậy thì cái tham tự nhiên này là một cái điều mà nói đến con người chúng ta là do mình tục sinh có cái nhân đa tham. Bởi vì chúng ta tham cõi dục, chúng ta đã sanh vào cõi dục, mê cõi trần, chúng ta đã sanh vào cõi trần. Nên mình thường có gì biết rằng đối với dục ái là nói về cái ái ở trong cái ngũ dục, sắc dục, tinh dục, thủy dục, địa dục, xúc dục, đó là cái dục ái. Và cái vì chúng ta đã cái cõi đầu mà chúng ta tái sanh đó, chúng ta đã có cái phiền não rồi. Nên quý vị thấy một cái người già mà khi mà họ chết đi đó, thì lúc mà họ thường mong mỏi rằng mình tạo những cái phước để rồi kiếp sau mình sanh là một cái người đẹp trai hay đẹp gái, mình sanh bị cõi trời để có những cái thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên túc, thiên giới linh sinh, thiên giới họ mạng. Nên khi mà cái nhân để chúng ta tái sanh đó, thì quý vị thấy rằng cái đó là cái phiền não mà nó vận hành chúng ta, rồi cái tiền nào nó chấp tụ thành cái nghiệp luân hồi. Cái nghiệp luân hồi là do cái hành động của chúng ta, thân hành, tẩu hành, ý hành. Thân hành là do cái thân hành là tạo tác những cái tiền nghiệp. Cái ác nghiệp, tẩu hành là do cái sự nói năng, lời nói, và cái chính cái lời nói này tạo thành cái tiền nghiệp và ác nghiệp. Ý hành là do cái ý thiện và ý bất thiện, nó kết thành, nó kết tụ và đưa chúng ta tái sanh vào những cái cảnh giới. Nên cái tham dục tùy niên đó là cái từ nó tới nhỏ, chúng ta mới sanh đó, chúng ta cũng chẳng có cái lòng tham. Khi mà chúng ta biến một cái đứa đó, mà nếu mà có một đứa bé là đứa thì chúng ta sơ ra cái phản ứng mà chúng ta gọi là phản ứng tự nhiên của những đứa bé. Nhưng mà thật sự ra đó, đối với Đức Phật đó, thì tất cả những cái gì thân chúng ta đó mà làm đó, đều do tâm chúng ta, mà do cái tâm tham ác, chúng ta không bao giờ chia sẻ với một người nào. Và cái đó cũng là cái tham tùy niên mà chúng ta kháng cự với người khác. Nên quý vị thấy trong cuộc đời này những cái chiến tranh nó xảy ra đó, như ở Biển Đông đối với nhiều cái nước mà tranh giành đó, chẳng qua ở nơi Biển Đông có những cái loại thủy sản, có những cái loại ngọc ngà châu báu, có những cái loại hầm mỏ, hay những cái loại những mỏ dầu, mỏ vàng, mỏ những cái loại đất quý, mà chúng ta thấy những cái sự xung đột chiến tranh xảy ra. Đó là do cái tham. Nên bình thường ở trong kinh bài kinh đại kinh khổ cũng có nói đó, vì tham mà ta cũng ta dùng con mốc mà ta quýnh lời với nhau. Chúng ta thấy cũng như là dòng nhợi nhợi của Đức Phật của chúng ta lúc mà là giải hòa cái dòng sông, thì chính là hai bên cũng đều muốn giành nước để cho có cái nước mà sống, nên hai bên mới dùng binh khí chuẩn bị chiến tranh lẫn nhau. Thì Đức Phật ngài đã giảng là cái đó, và ngài cho chúng ta biết là do tham tỳ ni mà cha con nó quýnh lộn với nhau, ông bà con cả quýnh lộn với nhau, nước này quýnh với nước này, vua quýnh với vua, quan quýnh với quan, rồi cái người làm thuê làm mướn quýnh với người làm thuê làm mướn, quýnh để tranh giành. Nên chúng ta thấy những cái loài vật đó nó cũng tranh giành cái quyền mà duy trì đời sống, nó tung lên, nó cùng lộn những lẫn nhau, nó tác hại lẫn nhau. Thì chúng ta thấy từ cái loài thú cho đến loài người đó, nó cũng đều do cái tham dục tiện niên này. Nên cái tham dục tiện niên mà có đó, thì chúng ta sanh ra cái sự tranh giành giết chóc lẫn nhau. Ngược lại chúng ta bị có cái tham tiện niên, chúng ta không nên là bố thí. Tại vì chúng ta không bố thí nên chúng ta không thoát khỏi những cái khổ đau. Một cái người bố thí là biết đi tham cái tầng thấp, còn khi mà tu thiền định là đi ly tham cái tầng thứ hai, và khi mà chứng đắc quả là ly tham cái tầng thứ ba, và chứng đắc quả là ly tham thành lần thứ tư, cái tầng thứ tư, và thành tựu niết bàn là ly tham tầng thứ năm. Có năm cái tầng để ly tham. Như vậy thì cái bố thí là một điều kiện để từ cái tham tự nhiên này, là cái tầng thứ nhất. Và cái tầng thứ nhất này thì những người Phật tử họ suy nghĩ rằng khi người ta sanh ra đời người ta chiến đấu lẫn nhau, nhưng mà ngược lại duy chỉ có chân duyên á, thành tựu bảy cái loại tánh trạng không khó khăn, bảy cái loại tài sản của duy chỉ nhân duyên không khó khăn, thì vị này đã khéo tu tạo nên bị người sanh ra đời có bốn năm chỗ báo, tánh nữ báo, giao báo, ngự báo, giao báo, có tướng minh báo. Thì chúng ta thấy rằng vị chỉ nhân chân duyên do tạo trước, nên khi sanh ra có bốn thành chỗ báo tự duy đức nó mọc lên, nó có tâm hiện hữu, tâm cái đồng cái tư duy thì nở. Như vậy thì cái gì đó là một cái người mà họ thành tựu như vậy đó là do họ có cái duy tham tự nhiên. Duy tham là họ biết tham đó, nó dẫn dắt đến cái sự tạo nghiệp. Từ cái con người chúng ta cũng tác tham đó, chúng ta đánh dí dẫn ra chúng ta tạo cái ác nghiệp. Và cái ác nghiệp đó cho chúng ta sanh vào những cái cõi khổ. Hay là chúng ta nghe những cái người họ tích lũy của cải, như là câu chuyện của ông mà Bà La Môn mà cha của cái thanh niên tiếng chó Ây á. Ông Tư Đắc Cơ đó mà Đức Phật ngày kêu con chó đó bằng cái tên của cha của chàng tâm tử chú có Tây Giá là Tư Đắc Cơ. Thì chúng ta thấy rằng do cái ông này có một cái lưu về, và ông không biết bố thí, do cái tham thì đi này ngăn chặn cái tâm bố thí, mà ông chết thanh làm chó khi nhớ lại cái tố vàng, chết thanh làm cái loại chó để giữ cái lưu vàng này. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những loài thanh lầm rắn mà trong kinh đó, kinh Bổn Tranh có nói Đức Bồ Tát cứu một con rắn, một con chuột, một con két và một vị hoàng tử. Cái con két nó cho một cái bọng lúa, con chuột và thì cho bàn bạc, con rắn cũng cho bàn bạc. Vì những cái con rắn con chuột này là kiếp trước là những cái vị tưởng giả tích lũy bàn bạc trên cái bờ ủ bố kế cái bờ sông, và khi mà nhớ thì chết tâm làm những con rắn con chuột. Rồi cha của công tử Tứ Cát Ca Đi Giá là ông Tứ Đức Tơ đó, vì chơi một cái lưu vàng trong nhà nên biến tiếp chết tâm làm chó. Như vậy một cái người mà muốn thấy được cái tham thì điên á, mà nó ngăn chặn cái sự hạnh phúc của chúng ta đó. Chúng ta bị tham chúng ta không bố thí, còn khi một người mà tạm thời để đoạn từ cái tham tự nhiên á, bằng cái quy tắc đầu tiên nhất là chúng ta bố thí, chúng ta bố thí để ly tham, và cái tham tự nhiên này nó sẽ từ từ nó giảm đi. Còn nếu mà chúng ta không làm như vậy đó thì chúng ta không có tâm thiện để giết trừ được cái tham tự nhiên này. Và cái tham tự nhiên này là những cái tâm tham bất thiện, nó là những cái tâm trở tham, nó là cái loại phiền não mà gọi là phiền não liên hồi, đó là thọ duyên cho ái. Ái là một hình thức của tham tự nhiên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, một cái người mà họ không trở thành những cái vị Bồ Tát được do họ không có bao giờ biết bố thí, do tham tự nhiên này đó đã ngăn chặn thiện tâm của họ, và họ sống trên đời họ không bao giờ biết bố thí. Hay là chúng ta nghe cái cha của công tử mà công tử mắt thắt kim ba lý đó, dù là giàu có như vậy nhưng mà không bao giờ bố thí, cũng không bao giờ dám để tổn hao tài sản. Tự vàng ông đập thành những cái kiềm đeo cái tay cái chân của công tử con của ông là Mắt Thát Kim Đa Lý, và có cái tên là Mắt Thát Kim Đa Lý là bị công tử mang cái vòng bằng vàng mà tự người cha mình đạp và đập ra lấy bàn làm cái công vật kêu họ làm, nhưng cái bàn đó nó không có được đẹp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cho đến con bệnh ông cũng đem ra ngoài, ông để ông bị ông trợ rằng nếu mà con ta bệnh để trong nhà nhiều người vào thăm thấy của cải của tăng, nên ông đem con bỏ ra ngoài. Chúng ta thấy một cái người bị than được bị điên đó, nó có trong tâm chúng ta thì chúng ta lại mất đi cái tính chất làm người mà chúng ta thường có một cái tính chất. Đức Phật ngài nói rằng là y như một con quỷ nước mà nó giữ cái hồ nước không cho yếu. Một người mà có của cải tài sản họ có thể có để giúp người, nhưng mà vì cái tâm tham tự nhiên này nó khó mặt và nó ngăn che không cho người đó làm phước, và người đó không có thể mà làm phước được. Giống như có một hồ nước mà không có cho ai uống hết, con quỷ nước đó nó giữ cái hồ nước và không có cho một người mà uống được miếng nước nằm dưới cái hồ, thì cái tham tự nhiên này nó có và nó ngăn che tất cả những cái thiện pháp, ngăn che thiền định đại quả, ngăn che thành thông thắng trí, và ngăn che những cái cõi trời, ngăn che những cách để tái sanh làm chuyển lên thánh vương hoặc là sanh làm người dân gian lượng tộc, vì người đó ở đời không có thể nào bố trí, vì chính cái tham tỳ niên thì có ở trong người. Đó là cái pháp thứ nhất, tham tỳ niên là cái pháp thứ hai. Đức Phật thì nói rằng ở trong cuộc đời này một cái người không có trí hay là một cái người không hiểu được, trong cuộc đời này tất cả những cái bậc trên đời mình không có phước thì không có được tội nguyện, hoặc là vô mình có phước thì mình cũng không có được tội nguyện hoàn toàn, vì trên đời này có nhiều người còn có phước hơn ta, nhiều người họ có thành đạt hơn ta, mà người tăng dễ dàng nóng nảy bực bội, dễ dàng bức rất khó chịu, dễ dàng xung đột, dễ dàng tâm ra chiến từ, vì cái tăng tùy niên này mà đã có nghĩ nằm ở trong ta, nên thì người chúng ta nhưng hồi nhiều đó thì cái tập chất nó lớn hơn cái tuổi. Và chính cái người nói như vậy đó là muốn nói đến cái tâm tự nhiên, là cái tánh nóng của chúng ta, mà tâm kinh tâm kia ta nói một người mà đa tâm đó là do họ là người đa tâm, tái tâm nó gặp những cái chuyện nghịch lòng trái ý, rồi do họ thiếu tốt, do họ không có tác ý, nên nó họ gặp những cái pháp mà không có tội nguyện. Như vậy chúng ta thấy rằng một cái người có sân tiền duyên đó là họ tái sanh ba sân, họ gặp những cái cảnh tái ý nghịch lòng, ví dụ như họ sanh ra ở đời mà gặp cái chỗ nóng quá, lạnh quá, những cái chỗ bị mồng quá, những cái chỗ mà gặp nhiều cái người mà gọi là người ăn trộm ăn cướp, gặp là những cái người mà hư hỏng, thì chính cái người này gặp những cái đối tượng đó họ sanh ra cái tâm sân hận, cái tâm sân hận họ muốn giữ diệt những cái đối tượng này. Hay là chúng ta thấy những cái người mà họ sanh ra họ nghĩ diệt những cái loài mà gây ra những cái dịch bệnh cho họ, nhiều khi đó là một cái số nào bị bệnh họ diệt toàn bộ, chính là cái sanh tự nhiên này đã có, và cái sanh tự nhiên này nó mang lại cái tự hủy diệt, mang lại cái loại quỷ, cái tự hủy diệt bên ngoài và hủy diệt đức tính bên trong của chúng ta. Nên mình tự nhiên thấy một cái người sanh ấy là sẽ sanh ra cái tự chí sanh, tắc sanh, một người tăng là tăng ra cái tự nghĩ diệt. Nên chính vì ở trong cuộc đời này chúng ta không thể nào thấy được những cái trường hợp mà người ta tu tập cái tính tình của vô sân mà họ bị sân có được. Nên bình thường quý vị thấy là chúng ta coi những cái bộ phim, những cái bộ phim xã hội đen, thì mình thấy rằng những cái người này sân ra đời đó là nhiều khi họ không có hung dữ, nhưng mà vì ý là cái thế giới người ta tranh giành những cái vật chất, người ta hủy diệt những cái đối tượng, nên cuối cùng họ phải tự hung dữ lên để người ta sợ. Thành ra nhiều khi quý vị thấy cái sân tự nhiên này nó còn nói rằng chúng ta ba sân và sân vào cái thế giới này gặp những việc mà gọi là tái ý nghịch lòng, và chúng ta không có tác ý, mà chúng ta không có học hỏi, và không có học hỏi là một cái điều mà làm chúng ta dễ dàng sân hận. Và khi chúng ta học hỏi nhiều đó làm chúng ta khốn kiệt đời sống này, và chiến tranh nó tăng cơ trình độ không có đồng đẳng với lẫn nhau, nên nó mình dễ dàng chấp nhận, vì mình hiểu được chiến tranh nó không có đồng đẳng tăng cơ, nên những cái người mà họ ngu đần mình dạy là họ không thuộc đó, thì mình cũng không chân tận với họ, hoặc là họ dạy ít họ hiểu nhiều đó, mình cũng thấy cũng không có khởi lên cái lòng tham lam đối với những người này, mà mình chỉ nghĩ rằng đối với cuộc đời chiến tranh vì cái nghiệp quả chiến tranh, vì cái thói quen trong vòng luân hồi họ tái sanh lên, những người đa sanh thì họ sanh ra đa sanh, mà họ thiếu phước họ sanh đang gặp cái nghịch cảnh, Và khi mà tâm đang gặp nghịch cảnh thì họ thường tạo ra những cái hành động mà chúng ta thấy nó tồi tệ. À, cái hành động mà tồi tệ đó, nó không phải là cái con người đó, mà do cái thời kỳ hoặc là do cái nghiệp lực. À, cái người nghiệp lực họ tâm tâm cái đó khác thì họ tâm ra cái tồi tệ là trộm cướp, tồi tệ là bất cứ cái gì họ cũng nghe vào vào. À, thì chúng ta thấy rằng đó là những cái điều kiện mà Đức Phật nói rằng do cái tâm tự nhiên này đó, nó có nơi chúng ta và nó tùy tâm. Do cái điều kiện, do cái điều kiện là do cái người này kiếp trước, do người này kiếp trước đa tâm, do người này sanh ra thì gặp những cái trái ý nhập lòng do mình kiếp trước, nên mình sanh ra, mình dễ sanh ra cái sự nóng nảy sân hận. Nên mình tự nhiên chỉ có những người mà sanh ra họ bệnh nạn, họ cũng dễ dàng gắt cổng tay khó. Bởi vì khi mình bệnh đau đó là cái nghiệp lực của mình. Và khi mình bệnh đau như vậy đó, mà ai mà nói thì mình dễ bị sân hận. À, nên Đức Phật Ngài nói rằng cái người mà cái tánh đa tâm như vậy á, thì Đức Phật Ngài ví dụ như là cái đóng phong vậy đó. Đóng phong để yên cũng thúi, mà đụng vào nó cũng thúi. Như là cái một mũi vậy đó, nó đau, nhưng mà đụng vô nó càng đau hơn nữa. Một cái người có tánh đa tâm rồi đó, họ gặp đối tượng nào, dù nói họ cũng giận, cũng gây hấn, không nói họ cũng gây hấn. Nói nhiều họ cũng gây hấn, mà nói ít cũng họ cũng gây hấn. Nên trong tâm, khi Bộ Kinh có nói rằng có những người đứng ta không đến gần, có những người đến gần chỉ nói ít thôi, có những người đến gần nói nhiều cũng được, có những người đến gần nói bao nhiêu cũng được hết. Những người họ có trí, những người trí họ nói chuyện với nhau đó thì họ tìm cái chữ bãi, nên những người đó mình nói nhiều bao nhiêu cũng được hết. Có những người họ dễ tăng nên họ dễ gây hấn, nên những người này biết tập gọi là chúng ta nên đứng xa không đến gần. Tại là có người có tăng mà tăng cũng là nửa tình đó, thì Đức Phật nói người đến gần khi có chuyện gì chúng ta cần hỏi họ lại đi. Nhưng mà nếu mà đứng ra lâu đó là có chuyện, nên Đức Phật là những người đến gần nhưng mà chỉ giới hạn. Rồi có hạng người đến gần nhưng mà nói mà khi mà nói nhiều đó thì họ tăng, họ tăng nói nhiều được nhiều thì họ mới tăng. Nên chúng ta thấy trong kinh Đức Phật gọi là tâm tâm vô trợ, tâm tâm hữu trợ. Và cái tâm tâm hữu trợ là do người ta thiêu thích mình nhiều lần, do người ta tác động mình nhiều lần bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, rồi khiến cho cái tâm tâm mình nổi lên. Còn cái người mà tâm vô trợ là họ rất là dễ tâm, nắng cũng tâm, mưa cũng tâm, rồi gặp người nói gì cũng tâm, nói ít họ cũng tâm, nói bao nhiêu họ cũng không bao giờ mà ấy. Chúng ta thấy người thanh niên Atila đi nghe pháp vậy đó, thấy ngày có lợi pháp. Rồi ngày Ananda hoặc ngày Anuruddha là gì mà cũng bắt lỗi hết. Thì cái người tâm khi bắt lỗi, và Đức Phật nói rằng cái người duyên khi bắt lỗi chính tâm, nhưng mà cái người trí thì phải tìm lợi các hành. Cái người trí phải tìm lợi các hành là gì? Chính là do cái hành động của chúng ta mà tạo ra cái đời sống bất hạnh, tạo ra chúng ta gặp nhiều chúng ta không cái nghịch lòng, mà bây giờ chúng ta gặp ra chúng ta đã hiểu. Cái người trí nhìn thấy các hành nó tích tụ lại nên mình tâm ra kiếp này mình gặp những ít nhiều mà trái ý nghịch lòng, tâm ra đời này mình gặp nhiều gian gia ngõ hẹp. Nhưng mà mình vì mình hiểu được như vậy nên bắt lại các hành, là do thân hành của mình không khéo tu tập, do khẩu hành, do ý hành mình không khéo tu tập, mình không tu tập nên mình tâm ra kiếp này cái mắt mình nhìn cái cảnh như vàng đói khát về bạc tan tóc, về cái cảnh mà điên linh, cái cảnh mà bất ổn. Nên quý vị thấy là một cái người mà tâm làm Atula nó là tại sao? Vì kiếp trước đa tâm, nên khi mà đa tâm như vậy chết tâm làm Atula. Atula thì gặp những cái cảnh là chiến tranh, gặp những cảnh mà người ta ôm giác, giao giác đi chém mình. Bây giờ mình cũng phải chém lại, mình cũng phải chặt lại. Đó là do cái, đấy là cái nghiệp mà trong giáo tướng, do cái tâm đa tâm, do cái đời sống gặp nhiều cái nghiệp cảnh không vừa lòng của mình mà mình thân hận. Và chính cái thân hận đó, mình sinh ra đời, mình phải tự tử. Tự tử thì người ta chém mình một cái, mình cũng chém người ta một cái. Người ta chửi mình một cái, mình cũng phải chửi người ta một cái. Người ta không diễn một, mình cũng không diễn hai để họ sợ. Cái những câu người ta nói như vậy đó là cái tấm cách của người đa tâm họ mới nói như vậy. Còn cái người mà họ bắt lễ các hành đó, thì họ không có như vậy. Vì sao? Họ thấy do thân hành, khẩu hành, ý hành, do tướng của mình đã tạo quan gia, quan cái, tạo nhiều cái bất hạnh. Không biết bố thí, tiền thi, nghĩ việc, những cái gì mà tốt đẹp mà ta là mình tăng ra mình gặp nhiều cái điều bất hạnh. Chúng ta thấy như là tiền thân của lên tất cả đất cá, kiếp làm tiền tỷ và canh tỷ thì ăn hết mà đi đổ cái đồ ăn vào lửa đốt. Mà do cái đó mà ta mình sanh ra, luôn luôn gặp cái cảnh đói khát đối với mình. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật người biết rằng cái tâm tự nhiên này á, nó do cái người mà có cái hành động không có chân chánh. và cái hành động không chân chánh này khiến cho mình sanh ra gặp những cái chuyện mà trái ý được lòng, gặp những cái cảnh mà tan thương đổ nát, những cảnh tì tị, những cái cảnh mà gọi là ghê sợ hãi hùng, thì chính do cái tâm này mà mình trong quá khứ mình đã tạo, và mình mới sanh ra những cảnh mà thảm tàu bi đát như vậy. À, như vậy chúng ta thấy rằng một cái người mà hiểu được các cái hành động của chúng ta nó sanh ra như vậy, thì cái người này hiểu được cái tâm thiện niên tại sao mà Đức Phật gọi là cái tâm thiện niên là người đa tâm. À, cái kiếp trước đó nghĩa là không có học hỏi, không có tác ý kiến, thì gặp ở đời gặp nhiều cái chuyện được mà tái ý được lòng nên đi về tâm nó tâm ẩn nhiều như vậy. Rồi cái kiến thiện niên là chúng ta thấy Đức Phật nói rằng cái kiến là một cái sự ý sai. Và cái sự hiểu sai này thì trong kinh cũng nói rằng một cái tà kiến là do chúng ta sanh ra nằm cái thời gọi là không có một kiến kiến thức, rồi chúng ta không có biết thân cận người kiến kiến thức, rồi chúng ta không có cái tác ý khi mà nghe pháp, rồi chúng ta không có ở những thứ thích đáng, rồi chúng ta không có thân cận được thiện nhân, và chúng ta không có tạo được cái thiện phước, cái phước lành, nên tiếp bị sanh ra làm cái người có nhiều tà kiến. À, bởi vì cái người có nhiều tà kiến, cái kiến thiện niên này nó không phải là người nào cũng có cái tà kiến sâu đậm, nhưng mà tùy người, cái người chúng ta thấy là cái mắt nó nói là một cái người sanh ra gặp cái thời kỳ của Đức Phật, xuất gia được làm thị giả cho Đức Phật, nhưng mà do cái kiến thiện niên này, tại vì sao? Vì cái mắt nó tuy nhiên thấy được cái tiên nhưng mà không nghe cái tiên nói, không nghe được cái tiên nói, nhưng mà đi hỏi Đức Phật thầy dạy cái phương pháp tu tập. À, nhưng mà tôi nó có nói do cái ác nghiệp từ phía trước đánh đổ lỗ tai Đức Phật độc giác, nên tôi không có bắt được thiên nhĩ thông, không có thiên nhĩ hướng để nghe được cái tiếng nói. Rồi cuối cùng cái tà kiến tự nhiên này nó tăng trưởng, và tôi nó có nói nghĩ rằng Đức Phật không có đắc. Nếu mà Đức Phật đắc thì Đức Phật này dạy, thì tôi nó có nói đắc cái tiên nhãn thông, bây giờ cái thiên nhĩ thông này cũng không đắc. Như vậy nhưng mà không biết rằng do cái nghiệp ác từ phía trước, nên quý vị thấy rằng một cái người mà bị cái nghiệp ác từ kiếp trước nó ngăn cản cái thành quả của mình. Rồi mình tu trong hiện tại này, mình cũng tu, mình cũng nỗ lực, mình không có đắc chứng, rồi cuối cùng mình cho rằng cái pháp bảo này nó sai lệch, cái pháp bảo này không có đi đến cái đời sống tu cảnh tâm hạnh, cái pháp bảo này nó thực hành gọi là nó là không có phù hợp. Nên có nhiều người họ nghiên cứu là pháp bảo mà họ cũng vẫn dám nói cái pháp này nó không có phù hợp bây giờ, cái pháp này phù hợp với ngày xưa thôi. Cái điều đó chúng ta phải biết rằng đó là kiến thiện niên. Chúng ta là người học hiểu Phật pháp đó, thì chúng ta không thấy những cái gì Đức Phật này nói không ngoài thanh tâm của chúng ta. Nên cái người mà học mà đứng đắn đàng hoàng thì thấy rằng những cái kiến thiện niên này là những cái sự hiểu sai chấp lầm do kiếp trước chúng ta tạo nghiệp ác, do đời này chúng ta không theo tác ý, không theo tác ý về cái nghiệp đã của chúng ta. Và dù chúng ta có gặp bậc thánh chúng ta cũng bỏ Đức Phật. Nên chúng ta phải cái mắt nó bỏ Đức Phật đi theo ngoại đạo. Điều là do cái kiến thiện niên này, do cái nghiệp ác từ kiếp trước ngăn che cái thành quả trong hiện tại, dù có nỗ lực cũng không bắt được. Nên chúng ta thấy là một cái người mà cái kiếp này họ xuất gia mà họ khi họ nhầm phục họ cũng ghét như tăng. Tại sao vậy? Nhưng mà chưa những người mà họ xuất gia họ nhầm phục họ không ghét như tăng, họ chỉ nghĩ rằng cái nghiệp ác nó nặng nề quá, mình không có đi được. Còn bây giờ thì không có, họ do họ có cái tà kiến họ sanh ra đời này. Họ do cái tà kiến rồi họ được gửi những người tư hữu, rồi từ đó họ nghĩ rằng những người tư là những người không có chân chánh, đó là một cái tà kiến tiền niên là do cái nghiệp ác mà họ sanh ra kiếp này họ không đạt được những cái bậc tiền nhân. Nên chúng ta biết rằng Đức Phật người cho chúng ta biết rằng chúng ta sanh ra mà gặp những bậc tiền nhân đó là cái phước rất lớn của chúng ta, nên chúng ta sanh ra gặp cái bậc tiền nhân. Và chúng ta có phước rất là lớn, chúng ta tâm ra được nghe diệu pháp, vì nghe diệu pháp nhiều nên chúng ta biết những cái ác nghiệp chúng ta làm, nên bây giờ chúng ta tu chúng ta không có đắc được, chúng ta tu mà cái đời tâm phạm hạnh không có bền bỉ được. Đó là những cái điều mà ngày xưa những cái vị tỳ kheo mà không tu được đó, những cái vị này không có chấp hờn chỉ tăng, mà những cái vị này chỉ chấp hờn á, mình tạo cái nghiệp ác nhiều, chính cái nghiệp ác cản trở không cho mình tu tập. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái khổ quá khứ, cái thể mà những người có tốt họ suy nghĩ rằng cái thiện nghiệp nó ủng hộ cho mình dễ dàng tu hành, còn cái ác nghiệp quá khứ nó gây ra trở ngại làm cho mình tu hành như đứng, làm cho mình tu hành gian nan khổ cực mà không vượt qua được. Đó là một cái người có cái không có bị cái kiến thiện niên này. Còn một cái người cái bị kiến thiện niên là cái tà kiến ngăn che, cái tà kiến này nó ngăn che là do cái ác nghiệp nó ngăn che, rồi cuối cùng đó mình rơi vào những cái kiến tỷ ni này, tiếp tục mình không có ý điểm được. Nhưng cái gì thế là nó không phải đời nào á, Đức Phật người ta đời cũng độ các chúng sanh, không phải là Đức Phật nào cũng độ được chúng sanh. À, tùy theo những chúng sanh này họ bị cái ác nghiệp từ phía trước, rồi họ không có các ý, không học hành, không nghe pháp, rồi họ không có ở những chỗ cái cao thực tế, là đời trước họ không có bảo tiết nhiều, chính vì đời trước họ không có bảo tiết nhiều, nên họ tạo cái ác nghiệp nhiều. Chính cái ác nghiệp đó nó từ cái ác tà kiến, bây giờ cái ác tà kiến nó có cái khả năng để nó thành ra cái kiến tiền niên nhân kia, những cái khả năng mà chúng ta thấy như Đức Phật ở đời người có thể tế độ được. Chúng ta thấy như là từ khi Tôn Đá Thanh Ná đó, cái vị tôn giả này, khi mà Chư Tăng nói những cái hình ảnh mà những người phụ nữ đi sau lưng, Chư Tăng nói vị đó bị chấm trả kịch liệt, chấm trả với Chư Tăng kịch liệt, trả đũa lại những cái lời nói Chư Tăng nói một, vị này trả đũa lại hai ba. Nhưng mà Đức Phật người biết rằng cái đó là do cái ác nghiệp từ kiếp trước, từ cái kiếp làm thiên thiên đã làm những cái việc ấy quá, đã chia rẽ hai cái địa vị tiên trong cái thời kỳ của Đức Phật Kassapa. Và cái ác nghiệp này đã làm cho có hình bóng người phụ nữ đi sau lưng, dù là đi bác cũng có người phụ nữ đi sau lưng. Nên những người nam nữ tu sĩ họ đặt bác, họ vẫn chấp thì vị tiên tu bác đó, phần này là đặt bác cũng dường cho người, phần này là để cho cái cô bạn đi sau lưng vậy. Những người tu sĩ họ cũng nói như vậy, thì chúng ta thấy rằng cái đó là một cái ác nghiệp mà do nó tướng làm vị tiên tiên đã tạo cái sự chia rẽ hai cái vị tiên tiên trong cái thời kỳ của Đức Phật Kassapa. Và cái ác nghiệp đó hiện ra cái hiện tượng này, và từ cô Tôn Đá Thanh Ná chống trả Chư Tăng, thì Đức Phật này nói rằng này Tôn Đá Thanh Ná, ông phải im lặng như cái khung gì để ông phải chia xét những cái lời của Chư Tăng và những người cư sĩ nói, ông tự tìm những cái ác nghiệp đó từ đâu mà nó có, tại sao người khác không có mà ông lại có, thì ông sẽ điều tra được, ông sẽ tay cái hạnh như là cái khung để và tự tại bước chân đạt đến nước càng. Nhưng Đức Phật nói rằng ta lặng lời như phải chuyên tâm niết bàn, tự tại bước chân, người đâu đánh giảng chống nhân được nào. Vì những cái người mà hiểu được cái đời sống chấp hành cái nghiệp của chúng ta, và nếu mà chúng ta hiểu được cái nghiệp của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ biết được cái kiến thị viên này nó không có tăng trưởng trong tâm chúng ta. Còn nhiều khi mình tu tập đó, mình trở, mình tu tập, mình gặp nhiều cái chuyện mà gian nan khổ cực, mình xuất gia gặp mà một cái người tu hành tà kiến, mình nhìn lại, mình đem hết cái của cải của mình cúng dường cho những người tà kiến đó, thì cái đó cũng là cái ác nghiệp từ kiếp trước. Nếu mà cái thiện nghiệp đó mình tăng ra đời, mình sẽ gặp được thầy chánh, những cái tướng tướng có những cái bậc thiền thiền viện trí thức, và những cái thiện nghiệp thì hỗ trợ cho mình. Nếu mình lỡ gặp những người mà tu hành tà kiến rồi đó, thì chúng ta cũng dễ dàng từ họ. Chúng ta thấy như là thời kỳ Đức Phật, mà Đức Phật ngày độ cho cái bà lão đó, mà có cái một cái vị mà thầy của mình không có muốn cho bà đi nghe pháp, nhưng mà bà vẫn muốn đi gặp Đức Phật, muốn đến vừa nghe pháp. Và cuối cùng đó thì cái vị này bỏ bà không nhận bà là mẹ nữa, và cũng bỏ bà không có chấp nhận làm cái vị thầy của bà. Và trong khi thì cái tâm bà ngồi nghe pháp Đức Phật thì bị sao động. Đức Phật này mới nói rằng hãy nghĩ rằng cái sự tự mình là làm cho mình tâm tật, tự mình làm cho mình tốt đẹp, không ai làm cho mình tâm tật, cũng không là ai làm cho mình nhớ bận. Hãy tự chi xét như vậy, và bà lắng lòng nghe Đức Phật thuyết pháp và đặt đầu ạ. Nên chúng ta thấy một cái người mà họ sanh ra đời này họ gặp một cái thầy ác hay là một cái sự tôn thờ không chính đáng, nhưng cái tiếp viên sẽ hỗ trợ cho họ từ bỏ những cái điều đó. Còn một cái người mà họ cái kiến tiền nhân này nó cái tà kiến nó sâu đậm đó, dù kiếp này mà ra đời gặp Đức Phật thì Đức Phật này có biết bao nhiêu pháp, thì người này cũng nghĩ rằng đường nào cũng về La Mã. Dù Đức Phật thuyết pháp hay là ngoại đạo với tranh pháp thuyết pháp thì cũng là con đường dẫn đến cái sự chấm dứt khổ. Họ không bao giờ thấy được là Đức Phật này thuyết pháp mới chấm dứt khổ, còn cái những cái ngoại đạo đó không phải là con đường để chấm dứt khổ. Những cái người ngoại đạo chỉ dạy chúng ta cầu khẩn, nếu cái đời này Đức Phật này tuyên bố có cầu khẩn là được, thì trên đời này không ai thất vọng. Nếu nào linh thiêng thì không bao giờ có tôn giả nào khác. Những cái điều Đức Phật này nói đó, nếu ở đâu đó, mà linh thiêng thì không bao giờ có một cái tôn giả nào khác. Nhưng cả Đức Phật ở đời, nếu mình đã cầu nguyện mà chúng ta cầu nguyện Đức Phật là được đó, thì chúng ta đã bỏ hết những cái tôn giả khác đi ra Đức Phật cầu nguyện rồi. Và Đức Phật thì chúng tuyên bố bằng cái nghiệp lực chúng ta, dù chúng ta đi nghe Đức Phật thuyết pháp để thấy rõ cái nghiệp lực của mình, để từ bỏ cái kiến thì nên được thôi, chứ không phải là Đức Phật người có khả năng để từ cái ác nghiệp của chúng ta được Phật lãnh hết. Rồi cái tiền nghiệp chúng ta, Đức Phật để ban cho chúng ta, không có điều này. là cái điều mà phải hiểu trong cuộc đời này, có chứng kiến là phải phải hiểu được nghiệp lực của mỗi người. Dù chúng ta theo Đức Phật và từ bỏ những hành động xấu xa do cái ác nghiệp nó chi phối đời sống này, mình từ bỏ được, đó là có chứng kiến. Và mình tu tập thuận duyên, mình cũng biết được cái phước báo của mình kiếp trước là do mình bố thí, nó cái thiện nghiệp nó hỗ trợ cho cái chánh kiến của mình. Do mình bố thí nên mình tăng làm người tam nhân, do mình bố thí mình đầy đủ pháp độ, do mình bố thí mình kết duyên với bậc thánh, nên kiếp này mình tăng ra mình được gần bậc thánh là do cái kiếp trước mình bố thí. Như vậy một người mà hiểu được như vậy đó thì cái kiến thì riêng nó không có, và một người mà kiếp trước họ ác nghiệp thì kiếp này dù họ tăng theo một cái tôn giáo giết hại người, họ cũng vẫn trung thành đi theo, trung thành hết cả lòng của họ. Đó là do cái kiến thì riêng này nó đã ngăn che họ nghĩ rằng có một cái phần thưởng khi mà họ chết, một cái phần thưởng nào đó. Nên nhiều khi cái gì biết những cái tôn giáo nói rằng mình biết nhiều người thì mình lên trên cõi trời được nhiều cái người về vợ, cõi trời mình sẽ được nhiều người vợ, mình trung thành với cái tôn giáo đó, mình giết hại nhiều người. Còn nếu nói đạo Phật chúng ta thì được tập về tiên bố không có vấn đề này, không có vấn đề là chúng ta giết hại người mà chúng ta được an vui. Do cái tâm tự nhiên hay là cái tham tự nhiên mang lại cái sự trai khổ không có thể hành thiện được. Cái sự hành thiện là chúng ta cho ra người, giúp đỡ người, và chúng ta thấy được cái chuyện gì cái kết tinh cái quả, chứ không có một cái đấng thần linh thượng đế, không có người ban chúc giáng tội, cũng không có một người đứng ra để xét xử cái vấn đề này, mà chỉ tùy cái nghiệp ác tiền của chúng ta và những cảnh giới đau khổ hiện rõ trong tâm chúng ta. Khi mình giúp được người á, mình cảm thấy vui, mình làm hại một người mình cảm thấy đau đớn, mình cảm thấy bi đức và thấy hận, thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy được cái điều này. Và chính cái kiến tiền duyên này nó cũng tùy ở đời, và chúng ta biết rằng cái kiến tiền duyên này ngăn che nó cũng luân hồi của chúng ta. Cái sự luân hồi này á, là do cái gánh kiến cỏ chúng ta luân hồi ít, và do cái kiến tiền duyên này nhiều nó đưa đến cái sự luân hồi bằng những cái đọa tứ, nhất là cái địa ngục A Tỳ. Do cái người có kiến tiền duyên này rơi vào cái địa ngục này, do họ trung thành thêm một cái tôn giáo sai lầm, họ tạo những chuyện về những kiến gặp sai lầm. Nên cái vị thấy Đức Phật này nói đến vị mà tu hành nghe hành già khổ hành già. Nếu là hành giống như con bò thì được sanh làm bò. Nên những cái vị giáo chủ của họ đó nói là tôi đã hành con bò như vậy thì sanh về cõi trên thì cõi trên kia. Thì Đức Phật này cho biết là tôi cứ như hành con bò, suy nghĩ như con bò, ăn con bò, ngủ như con bò, và Phật đã hành như con bò thì được sanh làm bò. Một người mà tôi đã hành con chó, ý như vậy thì cũng được sanh làm chó. Nhưng mà với cái tà kiến nghĩ rằng ta hành cái hạnh này để sanh về cõi trời kia, cõi trời nọ thì sẽ rơi vào trong địa ngục. Đó là cái lời Đức Phật này tuyên bố. Đây là quý vị nghe cái câu chuyện về trực tư đó, nghĩ rằng mình làm cho người ta cười nghiêng, cười ngửa, cười ra nước mắt, cười vã miệng, cười bắn nước miếng như vậy đó, thì mình được không gì cõi trời như thế. Đức Phật này cho biết rằng nếu mà mình làm người ta với cái tham ái, người ta tăng trưởng do cái tiền bạc của mình, thì mình sẽ rơi vào được địa ngục chi tiết. Đức Phật này xác định cái điều này. Như vậy là do cái kiến tự nhiên, cái tự nhiên sai chất lầm, và cái đời trước không tạo phước nên cái thiện nghiệp không hỗ trợ. Hoặc là đời trước có tạo phước nhưng mà cái phước đó nó yếu đuối và không giúp được là được, là do cái tà kiến nhiều. Nên chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói rằng do nghe một người khác và không khéo tác ý là sanh ra tà kiến, do nghe một người khác và khéo tác ý nên sanh ra chánh kiến. Nên cái gì chúng ta cũng nghe một người, nên bây giờ cái gì biết rồi đấy, ở trong các cái cõi trời tại sao mà cái tâm nhãn thức nghĩ thức sử dụng nhiều. Chúng ta thấy rằng nghe một cái lời nói mà chúng ta tu hành theo cái phương pháp hành thiền, nghe một cái lời nói mà chúng ta bố thí cũng được. Nên Đức Phật này cũng có nghe một cái lời nói mà chúng ta sanh ra tài kiến. Cũng như là cái đức vua tiền thân của tôn giả, cha cái tôn giả Ananda mà đi nghe pháp, ông đó nói rằng cái cuộc đời này luôn ngồi không có nhân quả, tiên tiền chỉ chạy dài 84 chiếc thì phải lặng tâm tật, không có đời chứ không có đời sau cũng không phải là bố thí được có kết quả. Cuộc đời nó giống như tiền chỉ chạy dài ra luôn ngồi tới đó hết. Thì ông ẩn nghe tâm động về sanh tà kiến, không bao giờ cho con gái tiền để cúng dường chi tiên. Tiền trong ngày anh đa phải cầu nguyện chi tiên, do cái tiền bố thí cúng dường đến người sa môn bà la môn cúng dường chi tiên như vậy, xin chi tiên để chuyển tâm cho của mình. Chính là Đức Bồ Tát xin chuyển tâm cái vị vua đó, bỏ cái tà kiến theo chánh kiến. Thì chúng ta thấy rằng do cái nghe một người khác và không khéo tác ý, không khéo tác ý là họ vô thửng. Ví dụ như vậy, chỉ thấy một người mà đi mê tỉnh là họ tu chức phạm ảnh bất, bất an đó. Một người tu xuất gia, một người tu sĩ cũng thân về cảnh giới đó, như vậy là phạm ảnh bất an. Như vậy là ta xuất gia đó, với cái người không xuất gia cũng giống nhau, vậy ta xuất gia để làm gì? Nhưng quý vị thấy những người mà họ nói không có đời trước, không có đời sau đó, không có nhân quả đó, dù họ tu hành đó, thì cái người suy nghĩ rằng anh nói như vậy thì anh Tây lại làm gì? Anh Tây và cái người không Tây cũng giống nhau. Và cái người mà họ hiểu đó, một cái người Tây với cái người xuất gia với người đời mà cũng tâm về cảnh giới giống nhau thì thôi với mình xuất gia làm gì cho cực khổ. Mình nó về đời đi, đời mới mốt mình cũng với cái người này cũng tâm về cảnh giới nó giống nhau. Nên cái người xuất gia và cái người tại gia mà không có cái sự khác biệt về cái cảnh giới tái sanh đó, thì thôi mình ở đời cho đời, chứ còn xuất gia làm chi. Và cái người này không thấy rằng cái sự xuất gia là nỗ lực hành thiện thiện nghiệp nhiều hơn cái người cư sĩ tại gia. Cái người cư sĩ là tại gia do gia duyên tục tự, do cái phận tự đấy duy chứa nhiều. Còn cái người xuất gia đó là không có phận tự duy chứa, không phận tự vậy, phận tự với vợ con với gia đình. Người này cảnh trang phải dạng tu tập nhiều, và khi mà tu tập nhiều nó phải có kết quả nhiều. Còn nếu mà tu tập nhiều mà có kết quả giống như người không có tu tập, người xuất gia giống như người cư sĩ thì tạm ảnh bất an. Nhưng quý vị thấy là tại sao mà có nhiều cái tôn giáo cũng là Phật giáo nhưng mà họ không có chủ trương xuất gia nữa, sống là cái đời người cư sĩ, không có cần phải như một người là không có vợ con mà họ cũng có vợ con, họ cũng nuôi heo nuôi bò nuôi tài ruộng của làm đường. Thì như vậy đó là do cái tà kiến này, là một cái người mà vì họ suy nghĩ rằng người xuất gia cũng giống như người cư sĩ tại gia cũng được tâm về cảnh giới đó giống nhau. Nên những người mà họ có tạm ảnh bất an là họ nghĩ rằng nó có cái chết mình được một người nào đi về cảnh giới đó, thì cái người mà có xuất gia chọn đời giết cửa biến dân rồi nó cũng giống như người đời thôi, cái người đời sao mà họ cầu nguyện họ cũng được sanh về cõi đó. Đó là cái tà mạnh bất an, mà cái đó là một cái lời nói vậy thôi, và mình không kém suy nghĩ nên được sanh ra tà kiến. Thì cái kiến tự nhiên này á, thì Đức Phật nói rằng luân hồi á là cái học đường. Một người mà không có giác ngộ phải luân hồi trong cái học đường tam giới này để học mà làm sao cho hiểu được cái chuyện thật. Thì người đó có tránh kiến và giết được cái kiến tự nhiên này. Và chúng ta trình bày tiếp cái nhi tự nhiên là gì? Thì tự nhiên nhờ với chúng ta là cái tự nhiên nhờ là quá khứ mình có hay không, tương lai mình có hay không, hiện tại mình là gì, sau khi chết mình đi về đâu, thế giới và con người của mình sau khi chúng ta bị thời tan rã đi về đâu, mình có chết hay có thành tựu không, thành tựu sau khi chết, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, chúng ta là thế giới là một, chúng ta là thế giới là khác. Thì chính cái nghi ngờ này cho chúng ta sanh ra cái sự nghi ngờ. Nghi ngờ thì chúng ta suy nghĩ tâm nó chính xác, và chúng ta không thấy rằng lực đại duyên khởi đất nước lửa gió tức và hư không. Chỗ nào có đất nước lửa gió tức và hư không thì chỗ đó có lực đại hiện hành, đó là có người và có những chính xác. Tại vì chúng ta thấy rằng những cái đại địa cầu kia nó không có những cái điều kiện này, không có đất nước đầy đủ, nên những cái chúng ta phải những hành tinh đó, mặt trời hay mặt trăng không có cái trọng lượng giống như không gian ở cõi nhân loại mình, nó vô trọng lượng, nó không có sự vận hành của cái thân đại, nên cuối cùng chúng ta nên đó chúng ta không ở được, không có nước mà không có tống được, không có tích thì những cái tứ đại căn bản có thì có tích thì tái sanh vào những cái đó để hình thành những cái loài mãn sanh hay sanh tắc sanh hay quá sanh. Nên Đức Phật này nói rằng chỗ nào lực đại duyên khởi đó là đất nước lửa gió tức tự không, chỗ đó có sự bình đẳng của chúng ta. Như vậy cái sự nghi ngờ là một cái điều mà chúng ta không có học được, một cái sự nghi ngờ là chúng ta không có đắc ý. Nên cái gì đấy, cho đến bây giờ những cái lý thuyết mà con sĩ cái người cổ xưa đó người ta nói thì là sĩ, nhưng mà nếu ngày xưa những con sĩ có những con vượng người thành người thì bây giờ nó vẫn phải thành người, nhưng mà chúng ta những cái con sĩ đó bây giờ nó không có được thành người. Nếu mà chưa nó thành người thì bây giờ nó thành người, nhưng mà những cái lý thuyết đó vẫn được đưa lên và vẫn có nhiều người họ chấp nhận thì họ theo cái thuyết duy vật, và cái thuyết duy vật biện chứng của họ đó nó không có phù hợp. Vì Đức Phật này cho chúng ta biết rằng chúng ta cái thế giới này là thành hình, là những cái vị phạm thiên du hành đến nước không này, họ xuống dưới đây họ thấy đất có màu đẹp, họ bốc lên, họ đi vào vùng mũi vùng lưỡi cái tỷ tranh tranh trời, họ để đầu lưỡi thì tranh tranh trời, họ đụng vào thân trời thì hào quang thành thân họ biến mất, hào quang họ lưu mờ, mặt trời mặt trăng thực hiện sao chồng thực hiện năm tháng ngày giờ thực hiện tương ứng thực hiện. Thì chính điều này đó cho chúng ta đặt để ra mà trong kinh gọi là tương ứng cái định đó. Chúng ta thấy lúc này chúng ta nói hướng đông hướng tây, nhưng mà thực sự đó chỉ là tương ứng cái định thôi, do mà do cái quả địa cầu chúng ta xây quanh cái mặt trời mặt trăng là chúng ta nói rằng ban đêm hay ban ngày, nhưng mà thực sự mặt trời mặt trăng là những cái vật mà nó xây tâm cái quả địa cầu chúng ta, do quả địa cầu chúng ta là quả địa cầu xây tâm, và cái sự xây tâm đó nó được gọi là mặt trời mọc và mặt trời lặn. Chứ thật sự ra theo khoa học thì chúng ta thấy rằng các cái biểu tượng về miền Tây và đồng thời chúng ta thấy cái hướng cái định đó hướng hướng đông chúng ta đang bắt đến chỉ gặp cái hướng cái định thôi và thời gian cái định chúng ta cũng thấy nếu Việt Nam chúng ta thì mặt trời đứng đắn thì chúng ta gọi là kia, nhưng mà bên Mỹ, bên Pháp, bên châu Âu thì nó lại cũng đúng giờ này nhưng mà mặt trời lại khác. Nhưng bây giờ chúng ta cho cái đúng giờ giờ này là 12 giờ đây là 12 giờ đó bên kia, và nó chỉ là cái thời gian cái định ra mặt trời mặt trăng cái tự tây bằng mà cái tự hình thành cái chiều hướng đúng hay là chạch chạch mà nó canh cho mấy giờ chiều mấy giờ kia 12 giờ kia thôi. Thì nếu mà người biết được như vậy nên chúng ta học hành nhiều đó, chúng ta bớt đi thì nghi ngờ, và nếu mà nói rằng một cái người mà nghi ngờ đó là do không có học hành, do không có nghe pháp và không có tác ý, do cái người đó cái tự nghi ngờ tâm nhân suy nghĩ những cái tư tưởng sai lầm, suy nghĩ về những cái hiện tượng sai lầm, nên người đó có trí điên đảo, có tâm điên đảo, có tưởng điên đảo và tâm ra cái tự nghi ngờ không có chân chính. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái tâm tuy là như này đó mang ra chúng ta rất là nhiều những cái sự tìm tỏi. Nhưng Đức Phật người nói rằng bị thánh trong đường nhầm vì từ cái thời đi thời đi này được việc từ khi người đã xác định pháp. Xác định pháp là giống như là những người mà gọi là người ta nói vàng mình cầm cục vàng rồi đó, mình không còn nghi ngờ gì. Người ta nói là ở đây mình biết ở đây mình đã tới đây rồi, mình không nghi ngờ. Nên bình thường á cái sự nhà nghi nó tính dứt được là do xác định pháp. Và xác định pháp cũng như người ta nói đơn cử thành người. Bây giờ mình xác định cho có con khỉ là thành người không? Nếu mà không có con khỉ thành người thì không thể nào có con khỉ là người, chúng ta phải có khỉ được. Như vậy là do xác định pháp. Nếu người chưa con khỉ thành người thì bây giờ cũng biểu tượng này, cũng thời gian này con khỉ nó phải thành người. Nhưng mà nếu không thành người thì cái ý thức nó không có thể nào chấp nhận được. Nên khi gọi là xác định pháp thì rất là nghi. Thường thường chúng ta thấy rằng có nhiều khi chúng ta gài nghi. Có nhiều khi những người rằng các nhà khoa học họ gài nghi rất là nhiều. Cũng như họ nghiên cứu cái đảo đó toàn là vắng tay không chắc chắn được thì họ thấy rằng tại sao mà là ở cái đảo này toàn là vắng tay không, nhưng mà con rắn cái cá này nó tới thời gian mà nó sinh đẻ tự động nó sinh ra cái bộ phận sinh dục tự nó giao hợp và nó sinh con luôn. Sau khi nghiên cứu nhiều năm như vậy thì người ta mới đưa ra cái việc cái một điều là cây ở trên đảo này không có rắn được, nhưng mà có nhiều giao hợp thì con rắn cái nó tự động có cái bộ phận gọi là nữ tính, nó tăng ra tự gia hợp tăng con và nó không có tử thọ lâu. Chúng ta thấy cũng như Đức Phật người nói rằng là người chúng ta nó có người bị mất đó, có người nữ tính là có tính nam tính nữ, có người là tính nam có người tính nữ, nhưng mà do cái ác nghiệp đầy ác tướng mà họ tăng ra họ là thành người bị mất, người bê đê hay là người bị ý nghĩa đầm tình biến ái, thì cái này là do cái nghiệp tham ái của họ. Mà khi mình học hỏi như vậy thì mình thấy rằng không phải là người nào cũng là người bị mắc hết, người bị mắc là do cái nghiệp của họ nó như vậy, hình thành như vậy, hay là cái chúng sanh này đó sanh ra ở cái chỗ khổ là không phải do thượng đế thần linh mà do đời trước họ không tạo phước, nên họ sanh ra kiếp này họ sanh ra chỗ mà gọi là không có vừa lòng những cái tiếng tở mà quan dư, những cái tiếng tở mà nhiều cái hiểm họa, nhiều cái nước lửa lao bên, những cái chiến sự, những sự khổ lụy liên tục, những cái tự mà núi lửa, những cái tự mà tấn công phải đe dọa họ lại, đó là cái ác nghiệp đời trước mà họ tâm ra họ gặp như vậy. Như vậy thì khi mà chúng ta học hỏi như vậy thì chúng ta lại bớt đi hoài nghi. Hoài nghi thì chỉ sanh khi mà không xác định pháp thôi. Nên cái dễ thấy là cái tự tính đó nó duy trì được cái hoài nghi cái. Tự tính là gì? Tính là gì? Là bám vào cái đối tượng đó mà chúng ta gọi là tầm là tướng đến, tính là bám vào. Thì xác định pháp là bám vào cái đối tượng đó thì chúng ta rất là nghi. Nên những người mà họ tu tập kiến thức cơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì họ phải ngoài đi. Chúng ta học Phật pháp và chúng ta hành đến mức độ nào thì chúng ta sẽ hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta thành tựu đâu thì chúng ta có lòng tin đến đó. Và có những cái mà chúng ta chưa thành tựu mà chúng ta học mà chúng ta tin vào cái nhất thiết chứng kiến của Đức Phật đó, thì Đức Phật là có lòng tin vào Đức Phật là bậc tối thượng trong đời. Có lòng tin vào lời dạy của Đức Phật là Đức Pháp. Có lòng tin vào cái sự kiến ngộ của Đức Tăng là lòng tin vào Đức Tăng. Có lòng tin vào nhân quả nghiệp lực của chúng sanh, đó là lòng tin đặc biệt. Thì chính cái lòng tin này là cái sự xác định để diệt trừ cái hồi nghi cái, cái hồi hồi nghi tự nhiên. Như vậy thì chúng ta thấy cái nghi tự nhiên này là chúng sanh rồi ai cũng có. Nên cái tự nhiên nhờ nó tâm ra hai cái loại nghi ngờ tăng cường và nghi ngờ đặc biệt. Nghi ngờ tăng cường thì chúng ta không biết thì chúng ta nghi ngờ. Còn nghi ngờ đặc biệt là nghi ngờ về Phật pháp tăng, nghi ngờ về cái sự tích đặc của Phật, nghi ngờ về hào quang, nghi ngờ những người chánh tử Đức Phật dạy chúng ta nghi ngờ như vậy. Quá khứ mình có không? Quá khứ mình là gì? Tương lai là mình là như thế nào? Hiện tại mình là ai? Mình hình thành như thế nào? Đó là cái nghi ngờ như vậy. Thì cái nghi ngờ này là cái nghi thì nghi cái tâm đo của chúng ta, những cái tự lưỡi tâm danh, không có biết đó do không học hỏi, do không có tác ý, do không có trí tuệ, nên cái tự nghi ngờ này nó sanh khởi. Rồi cái mạng tự nhiên, cái mạng tự nhiên là cái sự ngã mạng. Mà cái ngã mạng này, cái bản chất là mình nói mình đẹp, mình tốt, mình giàu, mình thông minh, mình nghèo, khổ, mình ngu, mình dốt, mình đầy, mình cao, mình hèn. Thì chính cái điều này là một cái sự ngã mạng. Và thường thường chúng ta biết rằng là một cái người mà chính mắc đại ngã là do quá khứ mình đã kéo tạo trước, mình kéo tạo cái đau mặt hạnh. Rồi do quá khứ mình tạo trước, mình không làm người tham nhân. Do quá khứ mình đã từng nghe pháp nên kiếp này mình thông minh. Do quá khứ mình đủ biết cũng nhiều nên mình có duyên với các bậc thánh và mình thành tựu mình đạo quả hay là tập lòng hiểu nhiều. Nhưng mà ngược lại nếu mình không hiểu điều này, mình nghĩ là tôi thông minh như là tiền thân của người Tiên La Banh Đắc Cá thông minh của lòng tam tạng mà làm cho những cái vị kia bị học chậm hiểu chậm đó bị chê và buồn được bỏ học nên cái nghiệp lực đó mà sau này này Tiên La Banh Đắc Cá học trước lên sau bốn câu kệ. Thì chúng ta thấy là một cái người mà có cái mạng tự nhiên mà không thấy được cái hình thành của mình, một cái người hình thành nguyên giới là từ cái nghiệp ác, hình thành cái sự thông minh là do cái phước, do cái thứ mình làm, phước có trí đủ tư, mình sanh làm người thông minh trí tuệ, học rộng hiểu nhiều, đó là cái phước duyên mình được sinh làm người tâm nhân, đức tâm được sinh của mình để hoa môi sanh môi tiên mà mình trở thành thông minh, chứ không phải là hiện tại mình tài giỏi mà do cái nhân do trí nó đưa ra cái tâm thực sinh. Một người hiểu được nguyên quả như vậy, hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, hiểu được cái giáo pháp hình thành như vậy, hiểu về cái tự tôn chính rồi thì người đời sẽ bớt ngã mạn. Nhưng mà cái ngã mạn này chỉ đem ra sự to tánh và không hiểu đúng sự thật. Một người hiểu đúng sự thật, người đời tại sao được nguyên giới đó? Nguyên giới này cũng là do cái kiếp trước người đời không có chịu bố thí pháp, không biết thuyết pháp, người không có chánh kiến, là người tà kiến, không kế tạo tốt và không ở, không có tôn kính những vị trưởng lão. Nên kiếp này tâm nguyên giới bằng độ như vậy. Rồi mình kiếp trước mình kéo tạo trước, bây giờ mình tâm là người tâm nhân bố thí để đầy đủ pháp độ, rồi mình bố thí để tới tiên tâm, kiếp này mình tâm ra cây thành chứng đắc. Nên như vậy đó, những cái bị thánh chứng đắc đầu đã, các vị này không có cái tâm mà nghĩa là có một cái sự ngã mạn mà sai lầm về vấn đề này. Những cái vị này biết được chỉ có cái ngã mà so tấm cái hiện tượng khác, chứ không phải là một cái tà kiến ngũ quỷ. Điều này bởi vì gì đấy là ngã mạn nó chia ra nhiều cái loại như là hơn nghĩ bằng, bằng nghĩ hơn, bằng nghĩ thua, hoặc là thua nghĩ hơn, thua nghĩ thua, thua nghĩ bằng, hơn nghĩ hơn, hơn nghĩ bằng, hơn nghĩ thua. Nhưng mà rồi nó cũng chia ra nhiều cái loại, cái nghĩa là cái một cái người mà gọi là tà kiến ngũ uẩn á, cho rằng tôi là đẹp, tôi xấu thì cái nọ, cái điều đó là không đúng. Cái điều đó là một cái vị mà diệt được cái thanh kiến và nghi được giới chính phủ đó, thì vị này sẽ không có cái tà kiến này. Nhưng mà cái ngã mạn thì chúng ta vẫn biết rằng bị A-la-hán mới diệt được ngã mạn. Mà cao tánh ví dụ như là tôi có hậu quan sáng hơn thì bị các hậu quan cũng sáng bằng. Thì cái sự đó thì đối với bị chi đi những cái chúng tâm còn tại tâm thì có cái sự cao tánh này. Đây là nói rằng cái này của tôi bởi vì chúng ta thấy rằng những cái gì mà do cái tà kiến mang lại á, thì cái vị thánh tu đường không có. Nhưng mà cái ngã mạn là cái sự so sánh mà so sánh như là những cái sự so sánh về những cái pháp những cái sự chứng đắc đó thì có cái sự so sánh có cái sự so sánh vị này là cơ quả, người này thì đây là chứng nhiều quả, cái sự so sánh này thì có đối với các cái bậc thánh tu đường. Còn bậc thánh a la hán thì chỉ cái ngã mạn không có cái điên này. Nhưng cái mạng tự nhiên á, mình nói bây giờ mình giàu cũng vậy, mình giàu thấy là người kia nghèo. Nếu mình hiểu được rằng cho tâm sắc đó, cái giàu là do kiếp trước mình bố thí, cái người nghèo kiếp trước họ không bố thí, thì chính cái người này đó, nó hình thành cái sự tái sanh vào những cái danh gia dậm tộc, tâm làm người có tài sản nhiều, có cái quy lực lớn, là do cái trước chúng ta mà chúng ta sanh vào những cái gia đình, những cái danh gia dậm tộc như vậy. Rồi cái phước nó hỗ trợ chúng ta mọi việc thăng hoa, những cái việc tốt đẹp. Còn đó, hiện tại này nó còn cộng với thì tự tu tập hiện tại của chúng ta nữa. Nên từ từ những cái hạnh lành đó, nó làm cho cái phước lành chúng ta nó dễ dàng độ thành. Ví dụ chúng ta thấy một cái người dù làm đi thế đi, nhưng mà họ có cái tâm hiền hiền lương đó, thì người đời ai cũng kính mến. Và đó là cái chuyện gì hiện tại để chỉ để tốt lành họ nó trở thành phù thắng. Còn nếu mà họ họ mà làm những cái việc khác ác đó, thì nó cũng có thể cắt cái nghiệp tiên của họ. Nên chúng ta thấy rằng một cái người mà họ thành tựu được những cái điều này điều kia đó, họ phải biết rằng cái phước của họ, nhưng mà họ hành thiện nó hỗ trợ được phước. Còn khi mà họ hành ác á, có thể cắt đứt cái tiền nghiệp của họ. Chúng ta thấy nhiều vua điện giả cả người có bị bắt rồi bị rơi đầu trong địa ngục. Dù vua hiện tại vua nghĩ rằng ta có pha binh bộ binh tượng binh và có vàng bạc một ngày chỗ đó mà không có điện kinh dưới đất 7 ngày, thì làm cho lời của Ngô Tam Ma, Tam Bồ Tát Tam Ma không có điện thực. Nhưng mà Đức Phật này biết và tuyên bố đúng 7 ngày là vua điện giả có bị bắt. Dù có như thế nào, dù phải lẫn điện phẩm vô bề ảnh không gian chi dân tâu núi giống mà pháp nghiệp dễ dàng, dỡ phải lẫn điện phẩm vô bề ảnh không gian chi dân tâu núi giống mà cầm khỏi tử thần. Thì chúng ta biết rằng cái mạng thiện nhiên là một cái sự cao ngạo, mà mình không biết được những nghiệp ác, những cái nghiệp mà nó có mãnh lực nó trở thành tổng nghiệp, cái thường nghiệp hay là cái nghiệp đó nó tâm nghiệp, thì nghiệp, biến nghiệp, nghiệp đó có nghiệp, đó nghiệp, tâm có nghiệp, tâu có nghiệp. Thì chúng ta hiểu được, còn Đức Phật là người biết được những cái nghiệp đó nó hình thành từ cái tâm và từ cái đối tượng mà chúng ta phạm tội, và từ cái ác tâm của chúng ta nó mạnh nhẹ mà nó tâm nó hiện bóng nghiệp, tâm bóng nghiệp, cái khẩu bóng nghiệp, và từ cái ác tâm chúng ta mạnh mẽ hay là nó tác nghiệp mà nó tổng nghiệp, từ nghiệp, tận tử nghiệp, hoặc là sinh phạt nghiệp. Thì Đức Phật người biết được như vậy, nên những người họ và tu tập mà họ suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật đó, thì họ cũng bớt đi cái mạng thị niên. Hữu tham thì như là gì, là tham những cái thanh hữu. Chúng ta thấy rằng những cái tâm tưởng mà chúng ta còn mà nói tiếp diễn đó, là do chúng ta mong mỏi cái kiếp sau nó đỡ hơn kiếp trước. Cái kiếp này mình nghĩ rằng kiếp này mình giàu nhưng mà cũng vất vả lắm, kiếp sau thì nó không vả hơn. Nhưng mà thật sự kiếp sau nó giàu hơn, nó có nhiều cái cải hơn, từng nhìn điểm nhiều hơn nữa, chứ nó không phải nó bớt hơn. Bởi cái hữu tham thì nguyên là đem đến cái sự sanh tử luân hồi nhiều, là do chúng ta nghĩ. Nên từ từ nữa, trong kinh nó nói rằng một cái người mà họ biết được đó, để diệt trừ cái hữu tham thì nhiên đó, nếu mà họ có của cải tài sản thì họ nghĩ là bố thí là đem tất cả tài sản để đến cái thánh thể, nên họ dễ dàng họ bố thí nó tại quốc gia. Nhưng mà có nhiều người đó thôi mình giàu nhưng mà mình cũng vẫn còn khổ, mình bố thí kiếp ta mình phải làm người mình đỡ khổ hơn. Thì cái điều này nó cũng là một cái điều, nhưng mà phải nói đến một cái điều thứ hai là cái hữu tham thì nhiên này là một cái điều mà đưa chúng ta phải thân hoài trong cái chấm dứt. Nên chúng ta biết cái hữu tham thì nhiên này được Phật tử ví dụ đó, tẩn nhiều nhiều hay ít nó cũng thôi, tẩn một đống đều như vậy cũng thôi, mà dính tất cũng thôi, nó cái mùi tẩn là cái mùi thôi, thì cái sanh hữu nó mang lại cái đau khổ. Nên cái nhiều khi Đức Phật nói rằng tất cả những khổ người nó mình thôi á, ví dụ như nhớ tham được tham khổ đó, thì Đức Phật nói rằng cũng do ông tái sanh, ông có tái sanh mới có khổ này. Bây giờ ông bị làm dơ nhưng mà cũng vẫn bị lũ lụt, vẫn bị trộm cướp, vẫn bị chuyện này chuyện kia là do cái ác gì chuyện gì. Nhưng mà mình vẫn nghĩ rằng cái kiếp tái sanh, dù mình tâm làm dơ chuyển lên bên đường, mình có những cái của cải cho quá mình đến mức độ nào, nhưng mà nếu mà mình vẫn làm những cái điều này thì mình có nghĩ đến cái tâm hữu đó, thì mình vẫn tâm hữu kiếp sau, mình phải tiếp tục làm cái việc làm trong năm cái kiếp mình làm, bây giờ mình tiếp tục làm nữa. Nhưng nhiều cái gì biết rằng cái hữu tham thiện nhiên mình muốn nói lên đó, là nói đến mình làm cái việc này trăm năm rồi, bây giờ sanh trở lại mình làm cái việc mà trăm năm trước mình làm rồi, cứ như cứ sanh hoài như vậy. Mình thấy kinh khủng lắm, từ nhỏ mình mới học hành, rồi mình học hành cũng có phước hỗ trợ cho mình thành nhân chi mỹ, rồi mình sanh làm người có của cải tài sản, rồi tiếp tục bố thí, nhưng mà tiếp sau mình sanh cũng bố thí nữa, rồi cũng làm như vậy, rồi cứ sanh đủ nó cứ lặp đi lặp lại vài cái chuyện đó, thì mình thấy nó cũng kinh khủng lắm. Thôi bây giờ mình tránh cái sanh thử đi, cái sanh thử như vậy cũng vừa đủ rồi, cái kiếp này mình gian nan khổ cực như vậy thì đã luôn rồi, gian nan khổ cực nhiều như vậy rồi, nên bây giờ mình có phát ý đến thôi mong chấm dứt sanh thử đi. Sanh thử nó còn đó, thì nó mang lại sự hệ lụy, tại vì có sanh ra làm thân người thì phải lo áo quần mặc, lo nhà cửa ở, lo mình có vợ có con thì lo cho con vợ của mình thành gia lập tức, mình lo cái việc hậu sự, lo cái chuyện này chuyện kia. Mà kiếp nào sanh ra dù có già có nghèo, cái chuyện lo nó cũng phải lo dài, vì có cái thân, có tâm, có lão, có tử. Bây giờ thì mình hiểu được như vậy thì mình đã tốt tình nguyện, kiếp ta mình có tâm đó, thì cái tâm của mình nó tốt đẹp hơn. Và có già thì cái già của mình nó mình có hành hạ mình quá, có bệnh cũng vậy, có chết cũng vậy, nhưng mà mong rằng tôi sẽ chấm dứt được cái tâm hữu. Đó là cái điều mà giao phước lực mà nó tội tâm cho mình. người ta thì bệnh nhiều, còn mình thì không có bệnh, hoặc là bệnh rất như là con giả bắt lá, người ta sanh ra bằng thai xanh, có nhiều người sanh ra bằng lá xanh. Rồi cái người già thì già mặt mày nhăn nhó, nhưng còn gối mỏi, nhưng mà có những cái tình trạng hiểm lộ tính đáo như bà Nguyễn Sơ Ca, dù 120 tuổi rồi nhưng mà tóc không có bạc, da không có nhăn, mặt mày không có có méo mó, nhưng mà chỉ đứng lên thì phải chấm đầu gối thôi. Thì chúng ta thấy là những người đó là cũng có phước, nhưng mà rồi có một điều là những cái vị đã tạo tỉnh niệm những cái thanh nữ đó để rồi mình vượt qua những cái thanh nữ là chấm dứt cái thanh nữ. Thì cái nữ tham thì nó sẽ được chấm dứt khi mà mình thấy cái việc làm này nó lặp đi lặp lại rồi trăm năm, việc làm này trước đây trăm năm mình đã làm, bây giờ quên để làm nữa và cứ làm rồi như vậy, đó là cái nữ tham thì niên. Và khi nghĩ như vậy thôi, cái thanh nữ nó cũng lặp đi lặp lại cũng quá nhiều rồi, bây giờ cũng nên từ bỏ là vừa. Thì Đức Phật thì nói rằng cái tham, cái hữu tham thì nhiên là cái sự mong mỏi sanh tử luân hồi, và mình không bao giờ nghĩ được đó, mình sanh ra sanh lão bệnh tử là cái chuyện đương nhiên trong cái kiếp cái danh sách này. Nếu không nghĩ như vậy mình cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy, nếu mình nghĩ được rồi thì mình chấm dứt và mình niệm để giúp mình hỗ trợ cho mình để chấm dứt cái sanh hữu, không phải làm những cái việc làm trăm năm trước cứ làm người hoài như vậy, không có phải cái việc mà phải dọn lội cái kiếm sống mà cứ kiếm vài kiếm ngoài, thì không phải cái việc mà làm kỹ năng tâm thêm như từ canh một năm trăm năm trước hoặc là 100 năm trước, bây giờ mình tiếp tục lặp ngoài như vậy. Thì khi mình nghĩ được như vậy là mình thấy hữu tham tiền niên sẽ được chấm dứt là như vậy. Và vô minh tiền niên là gì? Vô minh tiền niên là không hiểu sự thật. Cái sự thật đó là gì? Sự thật của hay là khổ khổ tập nghiệp đạo, khổ là khổ thân già đau chết, trở nhiều thiên cho xa người giác cho dần khổ khẩu quốc không được. Cái khổ đế này là cái sự thật và vô minh mà mình không hiểu, cũng như là hữu tham thì như là cái lập đại, thì cái vô minh thì như này nói đến cái sự hình thành của cái sự đây cái sự khổ đau đó, cái sự khổ đau sanh tử đó. Nên nếu Đức Phật nói rằng cái khổ của cái khổ đế là cái sự thật, nên nhiều thứ chỉ biết rằng trong tất cả chúng sanh trong cuộc đời này không có người nào sanh ra mà không chết. Dù chúng ta là sanh ra rồi chết hiện tượng này, tạm thiên sanh ra rồi chết biến mất, tạm thiên sanh ra rồi chết biến mất, nhưng mà là cái sự sanh và tử nó cũng vẫn có. Và cái sự sanh tử trong lục đạo biến sanh, nõn sanh, hoa sanh, tóc sanh, hóa sanh, thì loài nào sanh ra cũng có già đau và chết, không có thể là tránh khỏi. Dù là cái sự khổ lụy trong già đau và chết rất nhiều, nhưng mà cái sự lập đi lập lại là như vậy. Thì Đức Phật nói đó là khổ đế. Tập đế là cái sự lòng tham, hay là cái hữu tham tiền niên, hay là cái tham dục tiền niên, nó là những cái loại phiền não mà nó khiến cho mình còn cái phiền não này mà luân hồi ngoài. Nên Đức Phật gọi chung cái đó là tập đế. Như vậy thì chúng ta nhìn vào bảy cái pháp này đó, thì chúng ta thấy tham dục tiền niên hay là hữu tham tiền niên nó thuộc về cái nhân để đi luân hồi. Cái kiến tiền niên nó là một cái phần mà chúng ta thấy rằng tham và ái thủ và vô minh đó là cái phiền não luân hồi. Thì ở trong cái bảy cái pháp tiền niên này thì chúng ta thấy rằng nó là những cái pháp nhìn chung là nó chỉ nằm ở trong ba cái loại phiền não mà Đức Phật gọi là ái thủ và vô minh thôi. Như vậy là ái là hình thức là tham dục tiền niên hoặc là hữu tham tiền niên, còn ái tiền niên nó thuộc về kiến tiền niên. Cái tiền niên nó nằm trong cái chắc những sai lầm, nó có bạn tiền niên. Nguyên tiền niên là một cái trạng thái nghi ngờ của sự thật. Thì nhìn trên đời là vô minh tiền niên là Đức Phật thì nói đến cái sự không hiểu biết về khổ tập diệt đạo, không biết được nhân quả tướng, năm nhân quả tướng, đó là ái thủ, thủ vô minh và hành. Nên bình thường quý vị thấy hành nó duyên cho tức, vô minh và hành là nhân quả tướng, tức là cái quả hiện tại đưa đến danh tập cực mật xuất thọ, từ thọ là duyên cho ái là nhân hiện tại, thủ là nhân hiện tại, thủ là nhân hiện tại, hành là nhân hiện tại, vô minh là nhân hiện tại, đưa đến cái quả luân hồi trong tương lai. Như vậy Đức Phật ngày đó là không có hiểu được năm nhân giác tướng, năm nhân giác tướng có không hiểu năm cái quả hiện tại là có tức đi tái sanh, mình thấy nghiệp tức quả tức, thì cái tức này đi tái sanh là tam nhân hay nhị nhân hay lạc ô nhân hay khổ, thì đó là cái tức đi tái sanh tạo ra danh tập lục nhập xuất thọ. Khi mà thọ này nó cảm giác lạc thọ, tức là khổ thọ, tức là bất khổ bất lạc thọ, mà mình không có hiểu biết được, mình không thấy được, không hiểu được, nên những cái tham ái, những cái tâm tỷ niên hoặc là những cái vô minh tỷ niên nó tỷ tăng và tiếp tục tăng quẩn trong vòng luân hồi. Nên Đức Phật nói rằng vô minh là không hiểu biết được khổ tập diệt đạo, không biết được nhân quá khứ, không biết được nhân quả hiện tại, không biết được nhân quả tương lai. Đó là không có hiểu biết được giáo lý tập nhị nhân duyên, là cái gì thì tâm thành trong cái phòng luân hồi không tử. Như vậy vô minh thì duyên là một cái trạng thái mà chính tâm nó còn luân hồi. Cái mà chính tâm là chưa đánh được luân hồi thì chưa hết cái vô minh thì duyên, thì năm cái nhân năm cái quả này cứ dần tay. À, nên một người mà chấm dứt được luân hồi là chấm dứt được vô minh tự nhiên, nên một cái người còn luân hồi là còn vô minh. Nên á, một cái định nghĩa mà trong Phật giáo Pháp Phong cho chúng ta biết là Đức Phật là đi tịch niết bàn là không có luân hồi được. Còn nếu mà ai đó nói rằng Đức Phật này quả thân với thân này, quả thân với thân kia đó, là không có bao giờ chính xác. À, cái điều đó trở thành có một Đức Phật thân giống như Thượng Đế hiện cái này hiện cái kia. À, cái điều này nó sẽ mưu tưởng đầu này hoặc là nó dính đầu kia, nó không có trở thành hoàn hảo. Hoặc là có một Đức Phật nó hiện cái này hiện cái kia thôi. Nên Đức Phật này nói rằng Đức Phật ở biên tịch Niết Bàn là không có luân hồi nữa. Và ai đó nói rằng Đức Phật này hiện cái này hiện cái kia, Đức Phật đã thành Phật vô lượng kiếp và bây giờ này thì hiện cái này thì hiện cái kia thôi. Nếu người nó tiến nhìn vào cái tôn giáo hay là cái ý thức này thì biết rằng chỉ có Thượng Đế thôi. À, giống như Thượng Đế nói rằng hiện cái này hiện cái kia là chỉ là một thôi. À, và chỉ có một Thượng Đế là chứ không có Thượng Đế nào khác. Còn Đức Phật thì không nói như vậy. Đức Phật này nói rằng vì có vô minh nên có cái thanh hiểu. À, không có vô minh nên nó viên tịch niết bàn. Và nếu mà một cái người mà còn vô minh nó còn luân hồi, nên Đức Phật này nói rằng một cái lý thuyết mà chân chánh thì mới nói rằng mình tu để chấm dứt luân hồi, vì mình hết vô minh thì không luân hồi. Còn những người mà còn luân hồi thì phải nói rằng còn vô minh. Nên những cái lý thuyết mà Thượng Đế có một và hiện đó là hiện kia là một cái lý thuyết của hữu thần. Thì nếu là tôn giáo mà chúng ta nói rằng Phật giáo mà cũng có hữu thần như vậy, thì chúng ta cũng đi theo cái bước của đó, mà cái giáo lý như vậy không phải là minh mẫn, vì còn thân hữu thì còn vô minh. Như vậy thì chúng ta cứ nghĩ rằng một cái sự vô minh còn nó còn thân hữu. Còn nếu mà mình nhận diện phương diện này, những phương diện kia đó, thì mình sẽ thấy được những cái lý thuyết hữu thần. Hữu thần là đưa lên một cái Thượng Đế nào đó, đưa lên cái phạm tiên, một cái vị trắng tạo chủ, một cái vị mà có quyền năng để tạo một cảnh giới. Thì điều đó là không phù hợp với là dạy Đức Phật là vô minh. Vô minh là còn sanh tử, còn cái cảnh giới sanh tử, còn niết bàn là không, tuyệt đối không có sự khổ đau của sanh tử. Thì có sanh tử thì có già, có đau và chết. Sanh tử thì có sự tồn tại của sự sanh. Nên thường thường chúng ta học bốn cái là vật thực, là đoàn thực, tích thực, tư nhiên thực và tích thực đó. Là cái sự ăn để tồn tại, sanh để tồn tại, nhận biết để tồn tại, hay là cảm giác để tồn tại. Thì những cái điều đó là những cái điều mà Đức Phật nói là không có phù hợp. À, thì cái là kính mời kính thưa quý vị, câu xin trình bày về bảy cái pháp tùy duyên này với phần trình bày, còn cái phần thứ lại là những cái câu thập lượng của chúng ta. Tôi xin kính với cái phần chúc báo công đức để đến với ngài và xin hướng nghị cái phần chúc báo này để chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi và tất cả tầm nhiều nhau cả phải và hồi những phần tốt đến những bậc chủ ân nhờ phước lợi tâm nhờ cảnh. Tôi xin chấm dứt buổi giảng hôm nay và tôi xin giải nhất về cái phần này.
Sa thú, con xin thành kính tri ân đến Thượng Tọa Pháp Đăng đã thuyết giảng các pháp vừa rồi. Dạ, cảm ơn quý vị cho chúng tôi biết được tin hiền là rõ. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Kỳ Phiêu, Thượng Tọa Lạc Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Thành, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Dạ, con kính bạch Chư Tăng, kính thưa đại chúng, do Thượng Tọa Nhất Đẳng bận trong cái giờ đầu của phần thảo luận, do đó chúng tôi sẽ được điểm khuyết thấy Thượng Tọa Nhất Đẳng để nêu lên một vài câu hỏi, sau đó Thượng Tọa Nhất Đẳng sẽ trở lại. xin quý vị ở trong ban điều hành, khi nào thấy thượng tọa Nhật Đẳng trở lại hãy báo cho chúng tôi biết. Giờ đây thì một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Thiệt Siêu. Con không biết sư phụ có mặt ở trước máy hay không. Nếu sư phụ có mặt ở trước máy, con thỉnh sư phụ quan hỷ cho con biết được tín hiệu để con nhiều câu thảo luận đến sư phụ. Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của sư phụ rồi. Trong khi thượng tọa Nhất Đẳng bằng việc thì thượng tọa cũng đã nêu ra năm câu thảo luận. Bây giờ là câu đầu tiên con xin được thỉnh sư phụ Thiệt Siêu. Ở trong cái câu thảo luận số 1 hỏi rằng là khi không hiển lộ hoặc là không lộ diện thì những pháp tiền miên nằm ở đâu, nằm ẩn ở đâu? Phải nói rằng là cái điều này cũng phải nói rằng là cái điều này cũng có rất là nhiều người muốn biết những cái pháp này, những cái pháp tiền miên thì thường thường nó sẽ trú hoặc là nó sẽ ở cái chỗ nào. Thành ra xin thỉnh sư phụ Thiệt Siêu quan hỷ thảo luận dùm câu số 1. Nam mô Bụt Thầy.
Cái pháp tiền nhiên là một cái thứ phiền não,
bởi là khi não thì nó nằm, nó thuộc về danh danh sắc, nó thuộc về danh pháp, nằm ở thầm mật, chứ không phải là sắc pháp rupa bậc thầm mật. Nếu là sắc pháp vật chất thì khi mà nó không hiển lộ, nó không có lộ diện thì nó ẩn, cũng giống như ly trà. Trà không có nổi trên mặt nước, không có nổi trên mặt nước một ly, thì nó xuống dưới đáy ly. Trên lục nước, khi mà người ta nóng phèo thì cái cặn, cặn bùn, cái cặn phù sa thì nó nóng, nó nằm ở dưới đá đấy, thì gọi nó ấn nằm ở dưới, cho đến khi mà có cái sự khuấy động ở trên thì bùn cáo nó nổi lên. Thì đó là nói về vật chất. Còn nói về danh pháp thì không thể có nhưng cái sự ẩn nằm ẩn ở đâu hết. Nó không phải giống như một vi trùng. Cái phổi của chúng ta có gì vi trùng cóc. Bình thường khi mà chúng ta chưa có bị bệnh thì vi trùng cóc nó nằm ở trong lá phổi, nằm sẵn đó. Ở trong dạ dày của chúng ta cũng có những cái vi khuẩn nằm ẩn đó, nhưng nó ẩn dưới lớp bề nhầy. Khi mà mình bị yếu từ người thì lúc bây giờ các cái vi trùng vi khuẩn đó nó bộc phát, nó hoàn thành làm cho mình trở nên bệnh. Cái đó thì được, cái đó chúng ta hiểu theo phương diện sắc pháp thì được, nhưng mà danh pháp thì không phải là như thế. Mặc dù ở đây được gọi là cái pháp tiền nhiên, nhưng mà chẳng qua dùng cái từ đó là để chỉ cho một cái sự kiện là pháp phiền não đó nó không có mặt hiện khởi, nó không có hiện khởi, nhưng mà không phải là không có, nó sẽ khởi. Nó sẽ khởi lên khi mà gặp cảnh thích thích hợp. Thật tự ra mới gọi là cái pháp tự nhiên. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu rằng là khi kẻ phàm phu chưa có đoạn trừ được phiền não thì những tập khí tham sân si mạn nghi tà kiến vân vân đã khởi lên. Nó thành cái thường cần y di và cơ tôi có nét xây giá cái giá. Thì cho đến một lúc nào đó để nó gặp cảnh thích hợp thì nó khởi lên. Thí dụ như một người có cái tánh tham dục, tham dục tùy nhiên, rồi hễ vừa khi mà gặp cái cảnh đẹp chính hay, mùi thơm vị ngon sức lạc thì khởi lên cái tâm tham liền. Hay là người có cái tánh sân tùy nhiên, tức là cái thường cận tùy nhiên của họ là cái tánh nóng nảy, hay là bực bội, bực tức, quát tháo, thì bình thường họ có thể là điềm đạm, bình tĩnh, không có gì dễ dàng. Nhưng mà khi gặp cảnh bất bình thì tâm sân nổ khí lên khởi, thì chúng ta gọi đó là một cái gọi là tâm sân tùy nhiên. Nhưng mà chúng ta đừng hiểu rằng trước khi tâm sanh nó sanh khởi, tâm sanh nó ẩn ở đâu đó, nó không có. Bởi vì theo cái quy trình của tâm pháp, cái diễn trình của tâm thì sanh khởi trong một diễn trình, mỗi một lần tâm xuất hiện chỉ một sắc ra thôi. Hết sắc ra tâm này sanh rồi diệt, diệt rồi nó trở cho tất sắc ra tâm khác sanh sau, bằng cách là gọi là anh nên ta rất cái chi giác, cái tức là vô nhân duyên, phải trở bằng cách vô nhân duyên, sanh kế kế tục với nhau vậy. Thì ở đây quý vị không thể nào có một cái danh pháp thứ hai, tức là không thể nào có một cái sắc na tâm thì não thứ hai mà nó ẩn ở phía sau đó, hay là nó trốn ở ở nơi trong sắc này, thần kinh nhãn, thần kinh lý, thần kinh tỷ, thần kinh thể, thần kinh thân hay là ý vật, tôi không có. Nhưng mà làm sao mà nó sanh khởi ở đây thì quý vị, bởi vì khi mà chúng sanh đã có cái tập khí lâu đời, tức là sân que thành lớp, hay là tham tham ấy nó đã ngủ gần thành cái thương cận rồi, thành cái tập khí, rồi khi gặp cảnh thì nó khởi lên. Chúng ta có cái ví dụ như thế này, ví dụ như chúng ta hồi nhỏ, hồi nhỏ chúng ta có đi học, chúng ta biết đọc sách, chúng ta biết biết chữ. Rồi bây giờ chúng ta đã quen rồi, đã biết đọc sách, biết viết chữ, thành cái thói quen đã thuần rồi. Bây giờ trong những cái lúc mà chúng ta đang làm việc, đang ăn, đang uống, đang đi đứng nằm ngồi, hay là chúng ta đang làm công việc gì khác, lúc đó thì chữ nghĩa nó cũng có trong đầu. Nhưng đã đến chừng chúng ta ngồi yên lại, chúng ta cầm tờ báo, chúng ta nhìn vào báo mới là chúng ta biết đọc. Thì hỏi về cái kiến thức mà biết đọc ấy, nó ngủ còn ở đâu? Ở đây quý vị, cái kiến thức đó nó không có nằm ẩn ở đâu cả. Và tại vì nó thầm làm thành cái tập khí, thành cái thói quen, cho nên hãy khi mà mọi người chúng ta gặp cảnh thì tự nhiên nó khởi lên, gặp cảnh nó khởi lên, chúng ta không có cái sự, nó không có ở ẩn ở chỗ nào. Sở dĩ mà chúng ta xài cái từ gọi là ngủ ngầm đó, anusya, là tại vì cái hành trại của thì não này nó tương tự như là, nó dường như là một cái sự ngủ ngầm rồi nó bộc phát. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đó chỉ là một cái từ dùng giả dụ, chứ không phải là cái từ đó là Đức Phật hãy khẳng định là phiền não lúc mà bình thường tâm thiện đang sanh, thì lúc bây giờ những cái phiền não sân thì riêng, tham ái thì riêng, vân vân, hay nhã mạn thì riêng, những lúc đó cái phiền não nó ẩn nấp ở phía dưới, ở phía dưới cái lộ trình tâm thiện, hay là nó ẩn nấp ở trong cái trái tim của mình, hay trong khối óc của mình, không phải vậy. Mà ở đây nó chỉ do cái sự thường cận rồng cái đó, thì những cái phiền não đó nó ứng khởi lại chỉ vậy. Cho nên nó tóm lại là mặc dù được gọi là pháp tiền niên là ngủ ngầm, nhưng chúng ta phải hiểu rằng những cái phiền não tiền niên này là danh pháp, cho nên nó không thể hiện khởi, nó không phải có cái sự là ẩn hay là nứt ẩn, như là những cái thành phần vật chất ở trong thân thể của chúng ta. Mà do quy luật gọi là bất tục lấy cái giác cái giá là thường cận y duyên, chúng sanh này đã có tập quán tập khí rồi, bây giờ khi mà gặp cảnh thích nghi, gặp cảnh thích hợp, như là cảnh tốt hoặc là cảnh xấu thích hợp với phiền não đó, thì phiền não đó nó khởi lên bởi do cái thói quen cái tập khí của mình đã từng tham, đã từng sân với cảnh tốt vật. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi, câu thơ lục số 1 mà Đức Phật Tính vừa nêu. Chúng tôi xin nhắc lại ở đây là một cái thời nhé.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến sư phụ Thế Siêu. Dạ, thời gian và câu hỏi thì cũng còn rất là nhiều. Mà sư phụ Thế Siêu thì bị ho nhiều quá. Thật sự khi con nghe sư phụ trả lời, con rất là sốc ruột. Nhưng mà bây giờ thì không biết làm sao. Nếu mà con như Thượng Tọa Phật Đăng sẽ thảo luận và chờ thời gian chư giảng sư, nếu có vị nào vào nữa thì tốt quá. Còn nếu mà thỉnh sư phụ mà thảo luận nữa thì lại thêm một lần nữa sốt ruột. Thành ra chắc có lẽ bây giờ con sẽ chọn cái phương pháp của con. Con thỉnh sư phụ Thầy Siêu nghĩ để con với Thượng Tọa Phật Đăng sẽ thảo luận trong những cái vấn đề này. Nếu khi thảo luận có trục trặc gì thì con xin thỉnh sư phụ bổ túc, còn nếu không có trục trặc gì thì thôi. Quý vị có nhất trí với cái nhà cái cách chọn của chúng tôi hay không? Nhà bây giờ thì câu thảo luận thứ hai, con xin được thỉnh Thượng Tọa Phật Đăng. Ở trong câu thảo luận thứ hai này có hỏi rằng là phải chăng chỉ có các bậc thánh mới đoạn được các pháp tiền nghi. Vậy thì ở trong cái câu hỏi thứ hai này phải nói rằng là cũng rất là vừa với cái đề tài của Thượng Tọa Phật Đăng mở vừa giảng lúc nãy. Con xin lặp lại một lần nữa, ở trong câu thảo luận thứ hai của Thượng Tọa Phật Đăng có nêu lên phải chăng chỉ có bậc thánh mới đoạn được các pháp tiền nghi, phải không? Con nhà sa thú, con thỉnh sư phụ nghỉ trước nhà. Con thỉnh Thượng Tọa Phật Đăng sa thú nhà.
Nhà một bức hai giá, một thằng mười giá, một thằng hai giá. Nhà Phật đang cái nền đấy, Đức Phật Đức Pháp, Đức Tăng cái nền đấy, là Thầy Chia, nhà Đức Đăng. Đức Chia, mình là người Đức Phật, Đức Chia, mình chỉ cần Đức Tăng. Đức Chia, rồi, đây là mình thằng Chia, Đức Tử. Ở trong cái câu hỏi số 2 này thì nếu mà thật sự mình trả lời thì mình rất là dài. Thì hồi nãy chúng ta đã nghe Thượng Tọa Đề Chi thảo luận cái câu số 1 rồi đó. Thì như thì não này nó không phải là nó nằm trong tâm chúng ta, nó ở chỗ này chỗ kia, không có lập diện thì nó nằm ở đâu, nó không phải nằm trong mắt tai mũi lưỡi hay nằm trong cơ quan cơ thể chúng ta, nó không phải là những cái loại gì, nó phải vậy. Thành ra chúng ta nói là cái gì phải chăng nó chỉ có bậc thánh mới đoạn trừ được cái pháp cái tiền nhân này. Thật sự thì chúng ta nói rằng đoạn trừ vĩnh viễn á, đoạn trừ vĩnh viễn thì phải nói là cái vị thánh a la hán đoạn trừ vĩnh viễn như cái vấn đề này. Còn vì những vị a la hàm, những vị thánh a la hàm thì ông bảy cái loại tiền nhân làm cái chân tiền nhân thì bị a la hàm trừ được. cái thái dịch tiền niên của vị A La Hán nó cũng duy trì được cái phần gọi là chúng ta gọi là cái ái mà ái tạc kiến thì nó có phần thô và duy trì được cái phần như thế thì cũng tham dịch niên thì cái vị A La Hán cũng chưa có duy trì được. Rồi cái hoài nghi tiền niên á thì nghi tiền niên á thì cái vị tư đồng nhân cũng duy trì được rồi. Như vậy thì nhìn vào những cái pháp tiền niên này đó, thì A La Hán thì mới diệt trừ hết, còn vị A La Hán thì diệt trừ được một số cái tiền niên trong đây, như là cái vị A La Hán thì sân tiền niên, cái kiến mạng tiền niên, kiến cái tà kiến tiền niên thì cái kiến tiền niên là cái chuyển sai cái tà kiến đó, thì vị này cũng diệt trừ được cái nghi tiền niên thì diệt trừ được. Bởi vì thường thường thì chúng ta biết rằng nếu mình nói những cái pháp tiền niên này diệt trừ thì có năm cái loại diệt trừ. Diệt trừ đạo quả niết bàn thì diệt trừ bằng cái cách thanh tịnh mà niết bàn, diệt trừ bằng cái đạo sát trừ, diệt trừ bằng quả sinh nhân sát trừ, diệt trừ bằng thiền định với đề nén. Ví dụ chúng ta thấy rằng một cái vị mà A La Hán á không có tăng tăng đề, những cái vị mà gọi là tăng đề diễn cõi phạm thiên mà không có tăng á, không có tăng thì niên này do cái năng lực tiền định đề được những cái loại này, hoặc là cái nghi thì niên đó chúng ta thấy do cái xác định pháp đó là chi tứ đó thì đề được cái nghi thì niên này, thì từ những cái tiền niên này thì những vị A La Hán qua những vị chắc thiền mà họ cũng đề được một số cái tiền niên, nhưng mà chỉ đề thôi chứ không có đoạn trừ. Còn cái vị mà dùng cái tâm thiện thì cũng gọi là thay thế. Đây chúng ta có cái bố thí là cái ly tham thì chúng ta cũng có tham thiện niên. Nếu chúng ta có bố thí thì chúng ta cũng không có thân thiện niên. Hoặc là chúng ta đang bố thí thì chúng ta cũng không có kiến thiện niên. Chúng ta bố thí, đang bố thí thì chúng ta cũng có nghi thiện niên. Và chúng ta đang thực hành bố thí thì không có mạng thiện niên, hoặc là hữu tham thiện niên, hoặc là vô minh thiện niên. Tại vì vô minh tự nhiên là chỉ tâm tở si, và tâm tở si sanh tâm những tâm bất thiện thôi. Còn cái tâm thiện ấy, thì nó không có cái lúc cái lộ trình tâm mặc kể ra cái lộ tâm thiện sanh lên như là hổ kiếp dụ quả rung động nhất dòng tai môn ngũ cung tất kiếp sau tâm thắng đóng định động lực na cảnh hổ kiếp, thì nó cái làm thiện như vậy thì có cái tâm thiện động lực thiện nó sanh lên, có cái lộ trình tâm như vậy thì tạm thời lúc này đó, cái tâm thiện nó sanh lên đó, thì nó cũng không có tham thì niên, không có thân thì niên, không có kiếm mạng thì niên, là không có nghi thì niên, không có hữu tham thì niên, không có vô minh thì niên. Trong lúc cái tâm thiện thì quý vị biết là một cái lỗ tâm nó sanh lên một cái lỗ tình, và một cái lỗ tâm nó sanh ra nó chỉ có cái lỗ tâm này nó là như vậy là như vậy, còn khi cái lỗ tâm sao sanh ra nó là nó khác nữa. Như vậy nên nó mới nói đến có một cái loại động từ nữa là đoạn từ được tham dục thì niên, một thân thì niên bằng cái tâm thiện. Tâm thiện là lúc mà chúng ta làm đang làm thiện á, hoặc chúng ta đang tu thiền á, chúng ta đang tu thiền thích vào thở ra chánh niệm tỉnh giác, hoặc là quán vô thường thở vô quán vô ngã để thở ra, quán ly tham để thở vô quán tịch tỉnh để thở ra, thì nếu mình đang tu tập như vậy thì đang tu tập bằng cái tâm thiện như vậy thì những cái pháp thiền niên thì tạm thời nó không có mặt, nhưng mà khi nào mình có tham khởi lên thì cái tham thiền niên sẽ có mặt, khi nào mình có nắm nảy được mọi pháp thiền lên thì cái tâm thiền niên nó có mặt. Lúc nào chúng ta hiểu sai nhất lầm thì mới có kiến tiền điên có mặt, lúc nào chúng ta nghi ngờ phân nhân lưỡng lần thì có nghi tiền điên có mặt, lúc mà nào chúng ta so sánh thì chúng ta có cái mạng tiền điên có mặt, còn lúc nào chúng ta mong mỏi tái sanh thì chúng ta có hữu tham tiền điên có mặt, lúc nào chúng ta không hiểu biết sự thật chúng ta có vô minh tiền điên có mặt. Như vậy đó, nhìn vào cái bảy cái pháp tiền điên này đó, thì các bậc thánh đoạn trừ các cái người tu tập thiền định đó, họ đoạn trừ được bằng đề nén, còn cái người thành thiện hay là đang tu thiền kinh nghiệm thở ra vào trong cái lộ trình tâm và liên tục mà tu tập như vậy đó, thì nó cũng có cái loại đoạn trừ là thay thế. Thay thế là những cái pháp thiền viên này nó như cái tâm bất thiện nó không có mặt, thì những cái tâm thiện có mặt thì lúc cái lời trình lộ trình tâm là thành thiện. Nên bình thường quý vị biết rằng có một người mà tu tập để chế ngự được cái thiền viên này đó là phải dùng cái tâm thiện. Rồi cái tâm thiện là cái tâm bố thí như kỳ giới tu tiền tính pháp tiếp pháp tu tính phục vụ cũng là tùy vị giới kể cả chánh chi kiến, thì cái tâm thiện nó làm được những việc này, cái dàn điện này thì nó đang thoát ra được cái phát triển điện này, nó đang tạm thời không có bị ràng buộc. Nhưng mà khi nào nó không có tu tập đó, những phát triển điện này nó có mặt nó tùy đang. Còn lúc mà đang tu tập như vậy thì mình làm cho nó hạn chế, nó không có mặt, có thể làm tu tập hoài nó trở thành cái sự đoạn trừ được. Trật tự ở đây thì chúng tôi cũng thật sự là một khỏe quý vị. Chúng tôi cũng nhìn ra thì chúng tôi cũng còn tốt hơn mọi người nhiều nhiều. Bây giờ chúng tôi xin chấm dứt cái câu thảo luận đó. Bây giờ thì quý vị có thể đưa lên cái câu thảo luận mà chúng tôi hỏi để tập tính. Có lẽ là phải là để tập tính thì khỏe hơn á. Cảnh là quý vị đưa lên chúng tôi hỏi để tập tính thì được tính trả lời. Và chúng tôi sẵn sàng, nếu có câu hỏi thì chúng tôi sẵn sàng để hỏi. Để tập tính thì sẵn sàng được những chuyện để trả lời. Bây giờ thì cái câu thảo luận thứ ba là, nếu mà chúng ta tự biết mình có cái pháp thì nên thực hành hay là nên làm gì? Nếu mà chúng ta biết mình, chúng ta tự biết mình có cái pháp thì nên làm gì? Cái câu thảo luận thứ ba thì mời các bạn tính.
Dạ, sa thú, con kính tri ân thượng tọa Pháp Đăng đã thảo luận câu vừa rồi. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chào đại chúng ở trong room. Phải nói rằng quý vị biết rằng thời tiết của Việt Nam thì lúc này nó quá khắc nghiệt. Có những lúc nó nóng rất là cực độ, 38, 39 độ, rồi nó mưa qua một trận nhỏ như vậy thôi. Rồi tiếp tục nóng nữa, thành ra rất là dễ bệnh quý vị. Chúng tôi cũng phải dùng nội công để đẩy chất độc ở trong người ra, thành ra bây giờ thì mới còn nổi đây. Nghe nói rằng chúng tôi cũng rất là sợ, nhưng mà ở gần sư trưởng hôm nay có người ta cúng dường cho sư trưởng cái máy leo vô đó ngồi, rồi chế miếng nước, xong rồi cắm điện nó bốc hơi lên, coi như là mình xông hơi tại chỗ. Chính vì vậy mà đẩy được chất độc ra, thành ra mới còn ngồi đây quý vị. Hình như mỗi khi mà chúng tôi đi đâu về mệt thì trở lên phòng của sư trưởng có những cái máy đó để trị bệnh, chúng tôi thấy cũng hạnh phúc. Mình có tuy có người thầy vừa dạy học cho mình, và mình cũng được hưởng phước ké trong khi cái vị thầy hòa thượng của mình trị bệnh, mình cũng được hưởng phước ké. Nhiều khi nghĩ như vậy mà chúng tôi thấy an ủi trong cái cuộc đời này. Chứ thật sự ra quý vị biết rằng cái tình hình của Việt Nam lúc này, đạo đức và cái đời sống ở bên ngoài nó rất là phải nói là phức tạp. Có nghĩa là mình đi ra ngoài đường sẽ có nhiều cái nó rất là buồn. Khi mà mình không khéo mình gặp những cảnh rất là nguy hiểm. Bây giờ thì trở lại với cái câu thảo luận thượng tọa Pháp Đăng đã nêu ra. Nếu chúng ta tự mình biết có pháp tiền nghi hoặc là pháp tiền nghi thì nên làm gì? Thì phải nói rằng thật sự đối với quý vị, những cái pháp này thì chúng tôi biết chắc, rằng ở trong tâm của chúng tôi thì nó còn đầy đủ, nó không có thiếu một cái pháp nào. Quý vị biết rằng khi mà thảo luận những cái câu mà nó thuộc về trí sanh lên để đoạn diệt cái nhân đó, hoặc là những cái lậu hoặc đó vân vân, thì quý vị thấy rằng nếu mà phân tích về trí thì chúng ta rất là sợ. Tại sao vậy quý vị? Tại vì mình biết rằng ở trong tâm mình những cái trí siêu thế nó không có sanh lên, thành ra mình phân tích rất là khó. Nhưng mà còn ngược lại thì quý vị nên nhớ rằng tất cả chúng ta khi mà còn phàm phu á, cái tiền miên, những cái tiền não tiền miên này nó còn đủ, chúng ta khỏi điểm danh, chúng ta khỏi điểm danh thì nó vẫn còn đủ ở trong tâm của chúng ta.
Thành ra những cái pháp này á, chúng ta coi nó như là một cái bọn giặc vậy đó, một cái bọn giặc đến chỉ vì để chúng ta luôn luôn chúng ta canh phòng, chúng ta luôn luôn chúng ta canh phòng nó, đừng để cho nó nổi dậy. Bây giờ có thể như là chúng ta biết được Phật giáo, chúng ta biết được lời của Đức Phật dạy, thì bây giờ có thể là chúng ta sẽ bao vây nó thôi, mình bao vây nó thôi, chứ mình chưa bắt tiêu diệt được. Có lẽ rằng ở đây á, thì khi mà nói về cái từ bao vây á, mình bao vây như là bao vây quân giặc vậy đó, mình bao vây để gì, để mình kiềm chế nó lại thôi, chứ mình chưa đủ mà chưa đủ năng lực để mà tiêu diệt nó. Mình chờ đến khi nào mà mình đầy đủ những cái loại mà vũ khí mà hạng nặng đó, thì lúc đó chúng ta mới tiêu diệt được những phiền não tiền nguyên này. Cái vũ khí hạng nặng ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là lúc chúng ta tu tập thiền quán, trí tuệ của chúng ta nó sắc bén, cũng như là những cái loại vũ khí mà tối tân á, thì chúng ta sẽ diệt được những phiền não này. Còn đối với những cái vũ khí mà thô sơ, những cái vũ khí thô sơ đó, thì chúng ta chỉ có áp chế được thôi, chứ chúng ta không có thể nào mà diệt nổi những cái phiền não tiền nguyên này. Vậy thì ở trong cái đời sống của chúng ta đó, có thể chúng ta chia ra nó có ba cái phiền não, nó có ba cái loại phiền não. Đối với những cái pháp bất thiện, những cái phiền não rất là nhiều, nhưng mà ở đây chúng tôi chia nó ra làm ba khía cạnh. Thứ nhất là phiền não thô. Phiền não thô có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là chúng ta gây, chúng ta chửi, có nghĩa là ở trong chư pháp nói là cái lời nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác đó, vân vân, thì cái đó gọi là phiền não thô. Hoặc là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, vân vân, thì cái đó được gọi là phiền não thô. Vậy thì phiền não thô này đó, chúng ta đoạn trừ bằng cách nào quý vị? Chúng ta áp chế nó bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta dừng giới. Có nghĩa là giới ở đây không phải là tự nhiên mà mình đi vô chùa mình nguyện mình giữ giới, hoặc mình ngồi ở nhà rồi mình nguyện mình giữ giới. Giới ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là chê tá na ha, cái cơ quê căm măng quá đa mí. Có nghĩa là chúng ta có cái sự cố ý giữ giới. Chúng ta có cái sự cố ý giữ giới. Cố ý giữ giới có nghĩa là trong cái trường hợp nào? Thí dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng bây giờ mình nói một cái chuyện nó rất là nhỏ đi, cái con mũi á, thường thường nó chích chúng ta, thì chúng ta có thể chúng ta lấy tay chúng ta đập liền, nhưng mà chúng ta nhớ lại chúng ta đã nguyện giữ giới rồi, dù một cái con vật nhỏ gì đó chúng ta không giết. Thành ra chúng ta lúc đó chúng ta cố ý sao, mình cố ý là mình không giết con mũi này, mình sẽ dùng cái cách nào, mình lấy bàn tay mình đuổi nó đi thôi, hoặc là mình lấy cái quạt, hoặc là mình lấy cái gì đó để mà mình đuổi nó đi thôi. Mình quyết tâm là mình không giết nó, mình quyết tâm mình không giết nó. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi đang nói hay không, vì chúng tôi thấy màn hình nó rất đứng. Dạ, cảm ơn quý vị. Vậy thì cái phiền não, cái phiền não thô này nó có nghĩa là tà dâm, sát sanh, trộm cắp, vân vân. Chúng tôi sử dụng thêm một cái trường hợp nữa, ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình thấy cái vật đó hoặc là cái tài sản đó mình không có, rồi mình thấy một người nào đó người ta để họ, ví dụ như là một người già đi, một người già có thể mình lấy, mình trộm cắp của họ, họ do họ già họ lẫn rồi họ không phát hiện được mình, hoặc là họ không thể nào làm gì được mình hết, thì lúc đó mình tuy rằng mình biết cái tài sản này mình sẽ lấy được một cách dễ dàng, nhưng mà do mình là một người cư sĩ có giới rồi, mình sẽ cố ý không bao giờ đụng đến cái tài sản đó, dù có chết đi nữa, dù có sao đi nữa cũng không đụng tới cái tài sản đó. Thì quý vị thấy rằng cái phiền não thô này nè là do chúng ta giữ giới để mà chúng ta đoạn trừ nó. Ở trong cái sự tu tập đó, chúng ta bao vây để mà chúng ta tiêu diệt đó, thì nó có phiền não thô, phiền não trung và phiền não tới. Phiền não thô là nói về khi mà mình giữ giới để ngăn ngừa trộm cắp, tà dâm vân vân. Rồi cái phiền não trung á có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là ở trong tâm của chúng ta, có khi tham nó khởi lên, có khi sân nó khởi lên, có khi hoài nghi nó khởi lên, có khi những cái hôn trầm thị miên, giả dự buồn ngủ vân vân, là đó được gọi là những cái phiền não trung. Những cái phiền não trung thì quý vị thấy rằng ở trong tâm của mình, tuy rằng mình giữ giới rồi, nhưng mà lâu lâu mình thấy ai đi ngang qua mà cái dáng đi mà xíu xọn tí xíu, mình thấy mình cũng khó chịu, thì cái tâm mình nó khởi lên cái sự mà khó chịu đó, là cái đó là sân. Sân mà ở đây nó thuộc về cái gì quý vị? Nó thuộc về cái phiền não trung. Vậy thì tham sân hoặc là giả dụi, hoặc là hoài nghi, vân vân, thì những cái phiền não này chúng ta dừng cái gì? Chúng ta dừng thiền định, chúng ta dừng thiền định để áp chế nó thôi. Dừng thiền định để áp chế thôi quý vị. Có nghĩa là do chúng ta ngồi, ví dụ như là chúng ta niệm Phật, hoặc là chúng ta niệm về tâm từ, hoặc là chúng ta niệm về thể chuột, vân vân, để chi? Để chúng ta tập trung ở trên cái đề mục của mình, chứ mình không tập trung vào cái hành động của người khác nữa. Mình không tập trung vào cái hành động của người khác, người đó có muốn tạo dáng, hoặc là người đó có muốn làm gì làm. Mình cứ an trú ở trong cái đề mục của mình, đừng để cho sân độc cái nó khởi lên, hoặc là tham dục cái nó khởi lên, thì đó là lúc đó là chúng ta áp chế. Chúng ta áp chế cái gì? Chúng ta áp chế cái phiền não chung đó. Bởi vì bây giờ nó còn lại cái phiền não thứ ba là đề cập đến cái câu thảo luận này. Có nghĩa là phiền não tùy nguyên, có nghĩa là cái phiền não này nó rất là vi tế quý vị. Có thể như đó chúng ta thấy rằng, có thể như chúng tôi thí dụ cho quý vị nghe một cái thí dụ mà trước đây các vị trưởng lão đã từng thí dụ. Cái phiền não vi tế này á, là phiền não tùy nguyên. Nó giống như cái gì quý vị? Giống như chúng ta nhìn ở trên cây sồi. Chúng ta biết chắc là mùa sồi sắp tới nó sẽ có trái sồi. Nhưng mà bây giờ nó chưa tới mùa. Nó chưa tới mùa thì nó chưa có ra trái. Nhưng mà mình biết chắc rằng tới mùa sồi á, thì cái trái sồi này nó sẽ, cái cây sồi này nó sẽ cho ra cái quả. Nhưng mà bây giờ mình không biết nó nằm ở thân cây hay là nằm ở gốc cây, hoặc là nó nằm ở cái lá, hoặc là nó nằm ở cái nhánh nào. Nhưng mà mình biết chắc chắn tới mùa sồi là cái trái sồi nó sẽ có. Thành ra đó, vậy thì tại sao vậy quý vị? Tại vì tới mùa sồi á, thì đúng cái thời gian rồi, có ví dụ như là nó hút đủ cái chất, ví dụ như là chất đạm, chất phân, hoặc là chất nước, hoặc là cái chất gì đó vân vân, thì tới cái mùa sồi nó sẽ ra trái. Thì cũng vậy, cái phiền não của chúng ta đó, chúng ta cũng không biết có nằm ở ngay chỗ cái tai hay là ngay chỗ đâu hết á. Nhưng mà nếu mà có cảnh, nếu mà có cảnh mà nó khởi lên, nếu mà có cảnh á, thì cái tâm của chúng ta á, là cái phiền não nó sẽ sanh chung ở trong đó. Ví dụ như vậy thì quý vị thấy rằng bình thường chúng ta đang u sầu, đang buồn rầu, cũng như ngày hôm qua chúng tôi ví dụ cho quý vị nghe, Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, kiếp đó ngài, khi mà ngài còn là một vị Bồ Tát á, thì do cái kiếp đó ngài sanh làm loài rồng, sanh lên làm loài rồng á, thì rất là buồn, buồn đến nỗi mà muốn tự tử luôn. Nhưng mà lúc đó nó long nữ là rồng cái đó, hóa thành một cái người con gái rất là đẹp, múa nhảy xung quanh ở bên này. Lúc đó ngài có đang có cái ý định buồn đến nỗi mà tự tử, nhưng mà nhìn long nữ múa thì cái tâm của con rồng này, lúc này rồng chúa này, lúc này nó cũng xao xuyến lên và mê theo cái những cái điệu nhảy, những cái điệu múa đó. Thành ra ý chúng tôi muốn nói ở đây là cái gì quý vị? Phiền não tùy nguyên này nó bình thường, nó chúng ta tìm không được, chúng ta không biết nó ở chỗ nào hết, mình tìm mình không thể nào tìm được. Nhưng mà có cảnh, ví dụ như là có cảnh sắc để chi? Để con mắt mình nó thấy, hoặc là âm thanh vân vân, tai mình nó bắt những âm thanh đó, rồi không khéo phòng ngự, không khéo phòng hộ, nên cái phiền não tham hoặc là sân nó thở lên. Cũng như hồi nãy chúng tôi nói, mình không tu tập, mình thấy người đó đi ngang qua, đi qua, đi lợi, đi tới, đi lui, tạo dáng nhẹ thì mình khó chịu. Nhưng mà nếu mà mình thấy cái người đó, người ta đi qua, đi lợi mà mình thích nhẹ, thì mình cũng như là những cái đối tượng đó mình ưa, mình vừa lòng, thì tự nhiên lúc đó tham nó sẽ khởi lên. Thì cái phiền não triền miên á, thì quý vị thấy rằng do có đầy đủ duyên, đầy đủ duyên, đầy đủ hoàn cảnh, thì những cái phiền não này nó sẽ khởi lên. Vậy thì cái phiền não này á, là chúng ta phải dùng cái gì để mà chúng ta đoạn trừ? Hồi nãy phiền não thô thì chúng ta dùng giới, chúng ta đoạn trừ. Rồi những cái phiền não chung á, là chúng ta dùng thiền định để mà chúng ta đoạn trừ, hay là chúng ta đè nén nó. Bây giờ tới cái phiền não triền miên này thì chúng ta phải dùng tuệ quán. Lúc này là phải dùng tuệ quán rồi, có nghĩa là do mình có giới rồi, do mình có định tâm rồi, có nghĩa là có thiền định rồi, nên sao quý vị? Nên lúc bấy giờ chúng ta an trú, chúng ta tu tập, và chúng ta suy tư ở trên ba cái tướng vô thường, khổ, vô ngã, thì lúc đó cái trí của mình nó sẽ sanh lên. Thì cái trí của chúng ta mà sanh lên thì sao quý vị? Chúng ta sẽ đoạn trừ được những cái phiền não tham tùy miên, sân tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, hữu ái tùy miên, và vô minh và phóng dật tùy miên. Là những cái phiền não này á, là lúc đó là không thể nào mà chúng ta đoạn trừ bằng thiền định được, mà chúng ta không thể nào mà đoạn trừ bằng giới được, mà lúc này phải trí tuệ của chúng ta. À, trí tuệ của chúng ta lúc đó chúng ta thấy rằng, à, thí dụ như là chúng ta thấy rằng những cái tà kiến này nó sanh lên do cái nhân gì. À, khi mà cái nhân đó nó sanh lên thì tà kiến này sanh lên. Hãy mà cái nhân nó không còn thì tà kiến này nó cũng không còn. Chính vì như vậy mà chúng ta thấy rằng vô thường. À, chính vì như vậy á, mà mình thấy rằng vô thường. Thì khi mà chúng ta biết được nhân, à, do những cái nhân đó nó có nên tà kiến có mặt, à, thì lúc bấy giờ mình có cái trí tuệ, mình không tạo những cái nhân đó nữa, à, thì lúc đó tà kiến nó không có mặt nữa. Thì đó thì quý vị thấy rằng, vậy thì cái điều này á, quý vị thấy rằng là chúng ta sẽ đối với những cái phiền não tiền miên, như lúc đầu chúng tôi đã nói, tất cả chúng ta đều có tiềm ẩn, à, nó tiềm ẩn ở trong tâm của chúng ta. À, chúng ta tin rằng là những cái phiền não này chắc chắn rằng nó còn đủ 7 thứ, à, không thiếu một cái thứ nào hết. Vậy thì chúng ta muốn đoạn trừ nó đó, à, thì chúng ta phải dùng cái trí tuệ của thiền quán, chúng ta mới đoạn trừ được. Còn nếu mà chúng ta dùng giới hoặc là chúng ta dùng không có, cũng không, không có ai mà cứu mình được hết. À, chỉ có cái trí của mình sanh lên thì mình mới đoạn trừ được, à, cái gốc rễ, cái mầm mống của phiền não triền miên. À, như là Đức Phật nói, cái phiền não triền miên á, mà chưa có nhổ tận gốc á, thì vẫn trở lại với sanh già. À, vẫn trở lại với sanh già. Do như vậy mà khi mà chúng ta tu tập những cái pháp môn, à, mà thuộc về thiền quán với Vipassana, à, tại quán sanh lên, thì chúng ta có cơ hội chúng ta đoạn tận được những cái phiền não triền miên này. Thì, à, đây là những cái ý, à, chúng con xin được trình bày qua câu, à, thảo luận, à, số 3 mà Thượng Tọa Pháp Đăng đã nêu ra. À, bây giờ thì, à, thời gian cũng đã hết rồi, à, và các vị giảng sư chắc có lẽ cũng đã mệt rồi, à, nên đến đây thì kết thúc cái buổi học của Room Đức Phật Pháp Bồ Tát Tâm Má cũng vừa phải lẽ. Ngày mai thì, à, kính mời quý vị hãy vân tập vào Room Đức Phật Pháp Bồ Tát Tâm Má để, à, được nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Nhất Đẳng. Một lần nữa chúng con xin kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng rung. Nam mô Bụt Tha Giá, kính mời Phật tử Hòa Ngọc.
Xa thú làm thầy. Dạ con Huệ Ngọc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy nhé.